Kính chào các bạn. Hôm nay là ngày 28 tây tháng 3 năm 2026.
Nhiều người nói tại sao không, tôi không bắt buộc và tôi không rầy la không? Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa. Người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa, kích động từ gia can, động loạn mà tự hướng về thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói ông Tám bà phải, không phải. Chúng ta đang nuôi dưỡng bởi trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ trụ quan đang giúp cho chúng ta từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ, mà chúng ta quên nó đi. Chúng ta là người phản, và chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có.
Tôi làm lại nha. Nãy giờ quên chỉnh cái này là video. Video phải để âm thanh khác. Làm lại nha.
Nhiều người nói tại sao không, tôi không bắt buộc và tôi không rầy la không? Duyên nghiệp của mọi người đều là một cơ hội để tiến hóa. Người nào có duyên nghiệp thì phải có cơ hội tiến hóa, kích động từ gia can, động loạn mà tự hướng về thanh tịnh mới thật là thanh tịnh. Nhiều người không hiểu, nói ông Tám bà phải, không phải. Chúng ta đang nuôi dưỡng bởi trời đất, mà chúng ta là người phản, không phải người thật. Vũ trụ quan đang giúp cho chúng ta từ cọng rau, miếng ăn, giấc ngủ, mà chúng ta quên nó đi. Chúng ta là người phản, và chúng ta phải thanh tịnh, chúng ta mới có một cái đường tiến đi lên và giải thoát. Đòi hỏi dân chủ, đòi hỏi nhân quyền, đủ chuyện hết, mà không biết chính mình làm sao có dân chủ. Phần hồn làm chủ thể xác mà không biết điều khiển thể xác, không biết khai sáng tâm thức của chính mình, thì làm sao có dân chủ. Rồi nhân quyền cũng vậy, phần hồn không có mà đòi nhân quyền. Rồi ăn rốt cuộc là hại, ăn nhiều là hại, nhậu nhiều là hại, tự sát mà tưởng là tinh vi. Không phải như vậy. Phải biết được phần hồn, phải biết được sự thanh tịnh là quan trọng. Chúng ta người Việt Nam cần cái gì bây giờ? Cần sự thanh tịnh, không phải cần tiền. Nếu chúng ta có được một số người như thế này mà thanh tịnh đóng góp với nhau, trên nói dưới nghe, dưới nói trên nghe, là việc gì chúng ta có thể làm được, là việc trong yêu thương và xây dựng, chứ không có làm nghịch lại cái sở năng của cuộc sống của con người. Mỗi người là một khả năng trong vũ trụ, mỗi người là ánh sáng trong vũ trụ, mà nếu không buông bồi rất quân bình là tâm tối, đó là địa ngục ngay trần gian.
Dạ, cái này thầy nói mình là người phản. Phản ở chỗ nào? Thầy nói mình là người phản. Rồi thầy nói tại sao mà thầy không nó bắt buộc người ta, không có rầy la ai hết trơn á. Người ta nói thầy là ba phải. Thành ra mình phải hiểu coi tại sao, và mình phải nghe như thế nào để mình biết con đường nào đúng mình đi. Nhiều khi thầy không có la, nhiều khi thầy không có rầy, mà mình không có thấy cái đó là nó sai. Nếu mà mình tiến lên chút á thì mình thấy nó sai, còn mình ở trình độ đó thì mình thấy nó bình thường. Còn mình tiến lên nắp nữa thì mình thấy con đường đó là con đường không nên đi. Nhưng mà bây giờ thầy giảng á, thầy nói thầy không có la hết đó, mình muốn làm gì làm. Bình thường á, mấy ông thầy á, thì có một cái đường lối dẫn dắt rõ ràng, vô là phải ép vô một cái khuôn khổ. Mà thầy á, thầy không ép mình vô khuôn khổ để cho mình tự do tự thức. Cái đó nó cũng có cái hay mà nó cũng có cái chậm của nó. Hay là thầy để cho mình tự do tự thức thì thầy nói ai cũng có duyên nghiệp hết, thì là cái cơ hội tiến hóa để cho đời nó dạy, để cho cái sự kích động nó dạy mình, gia can động loạn nó dạy mình. Rồi mình động riết rồi đó, tới ngày nào đó mình thức tâm đó, thì mình mới quay, mình lui về thanh tịnh. Thì con đường đó con đường chắc nhưng mà nó chậm. À, mà con đường đó trước sau gì cũng phải đi tới à. Cho mình học tơi bời qua lá vậy đó rồi mình mới thức tâm. Chứ nếu không mình không có thức tâm. Nhưng mà mấy cái người mà nghe thầy nói vậy á, nhiều khi họ không hiểu, họ có thể tiến quá nhanh hơn nhưng mà họ không thấy, họ đi tưởng cái đó là đúng nhưng mà đúng cho cái trình độ đó thôi, chứ không phải đúng hết cho mọi người. Nên ra mình phải biết cái gì là chân lý tiến hóa vô cùng và cái gì là tùy theo trình độ mà thầy nói. Nó khó là khó chỗ đó, đòi hỏi mình phải nghiên cứu, mình phải hiểu mình mới biết. À thầy nói vậy là nhiều khi tôi nói giỡn, tôi nói chơi đi tờ bay giấy là vậy đó. Nhiều người không có trình độ mà nói mình có trình độ đủ thứ, thầy không bao giờ thầy la. Ít khi thầy la, cũng có la nhưng mà ít. Ít khi thầy la lắm. Có khi thầy nói là đọc tiểu thuyết nhiều quá hay là đọc coi phim chưởng nhiều quá thì mơ tưởng thầy la, nhưng mà thường thường thầy không la, thầy cho đi thêm mà cho đi thêm cái cao nhất của thầy á. Cái Mô Ni Châu, rồi thầy nói Mô Ni Châu rồi sau này tôi thánh thai cho thầy cho đi luôn, cao thì cao vậy, chắc chắn là người đó không có giới tới nổi. Thì một thời gian sau thì họ cũng trở về với cái sự thật, thì họ cũng từ bỏ thôi, họ thấy không phải cái gì họ muốn cho nên họ không tu được nữa. Nhưng mà chắc thầy cũng thấy trình độ của họ như vậy, cũng làm gì hơn. Thành ra ông thầy mình nó khác, mấy ông thầy khác ở chỗ đó đó. Có khi ông hòa với cái trình độ đó thì ông có là chờ đi tiếp tục cái đó để tiến tới. Thành ra mình không hiểu thì mình nói ông ba phải, nhưng mà cái đó là cách của ông thôi, mình phải hiểu cái cách của mình tu như thế nào, cái đó là quan trọng. Mình phải hiểu con đường nào mình phải chọn, cái đó là quan trọng. Thì thầy nói mình là người phản, tại sao thầy nói mình người phản? Là thầy thầy nói mình là đang nuôi dưỡng bởi trời đất mà mình là người phản, tại vì mình quên cái công ơn của trời đất nuôi dưỡng mình á, thành ra mình kể như là người phản vậy đó. Thì đó mình phải thanh tịnh lại mình mới thấy được ai đã cho mình miếng cơm, ai đã nuôi dưỡng, ai đã cho thanh khí cho mình hết mình sống, thì đó là mình biết ơn. Rồi thầy nói mình đòi hỏi nhân quyền, nhưng mà chính mình là có cái quyền làm chủ để mình mà mình làm không được. Phần hồn của mình làm chủ thể xác mà mình không có điều khiển được, mình để cho lục căn lục trần điều khiển mình, cái đó là mình tự hại mình thôi. Thì rốt cuộc thầy nói là cần cái sự thanh tịnh là cái mục đích cao cả, nhưng mà đi tới cái trình độ thanh tịnh là nó cũng không có đơn giản như mình tưởng, là phải nhồi quả dữ lắm, phải tu dữ lắm, chứ không phải tự nhiên mà có được cái sự thanh tịnh. Hai chữ thanh tịnh mà thầy dùng thường á, là cái đó là cái mục tiêu của mình phải tiến tới đó, nhưng mà tiến tới đó là cũng không phải đơn giản ha. Mình cũng đã hiểu cái định nghĩa của sự thanh tịnh là gì rồi, chấn động lực của mình phải hòa thanh nhẹ nhanh, hòa được với chấn động lực của càn khôn vũ trụ, lúc đó mình mới thanh tịnh. Còn nếu mà mình không có vun bồi đi tới cái sự quân bình á, là mình tâm tối, mình tâm tối là địa ngục thôi. Rồi thầy nói từ cái không mùi vị nó biến thành mùi vị làm sao? Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn, câu này mình học không biết bao nhiêu lần mà, nhưng mà cũng nhắc lại. Nhưng mà cái câu nhất bổn tán vạn thù này chắc cũng mấy chục lần rồi. Rồi bây giờ mình nghe ha.
Mình thấy không có tối đa thối tha mà mình thấy không có mùi vị gì hết. Cái mùi vị hiện tại đang có là từ cái không có mùi vị biến thành mùi vị, mà mình đang đi tìm cái không có mùi vị chứ không phải đi tìm mùi vị. Cho nên các bạn đang đi, đang tu, đang hành rồi thấy cảnh này cảnh nọ là mùi vị đó, và tưởng đó là chánh là chết. Đang tìm về chân lý, đang tìm cách đẻ ra mùi vị, là không có mùi vị mới có mùi vị. Cái mùi vị từ cái đại thanh tịnh, từ không có mùi vị biến thể thành mùi vị. Nhất bổn tán vạn thù, vạn thù quy nhất bổn. Như cái câu này nói người thường người ta không biết chữ nho, người ta không hiểu. Là nói cái đó, cái từ nói. Cái không có mùi vị nó biến thành mùi vị. Bây giờ chúng ta đang tìm cái nguồn gốc là không có mượn. Cho nên dễ hiểu. Mà trong đó nguyên lý giết mẫu tán vào tù và vào tù quy giết mẫu. Thế rõ chưa? Cho nên học.
Mà thầy nói cái từ cái không nó có biến thành mùi vị, nghĩa là nếu mà trở về cái nguyên thủy, nguyên thủy là nó nằm ở ngoài không gian và ngoài thời gian, cái nguồn gốc của mình, cái nguồn gốc của tất cả muôn loài, của tất cả cái gì ở trong cái cõi này mà mình thấy này, cõi này là cõi có không gian, có thời gian. Còn cái gốc của mình á, là nó nằm ở ngoài không gian và thời gian, nghĩa là nó có không có thời gian, cho nên nó không có ngày sanh mà nó không có ngày tử. Ở trong cõi này nó có ngày sanh có ngày tử là tại nó có thời gian và nó có không gian. Trong cái không gian đó, thời điểm đó không có mình, thì tự nhiên một ngày nào đó tới cái thời thời điểm đó mình xuất hiện, rồi một thời điểm đó mình biến mất, mình chết. Đó là ở trong cái cõi có không gian và có thời gian, cho nên nó có sanh, nó có tử, nó có hình thù, nó có mùi vị, nó có màu sắc. Như là từ cái không đó, cái luồng điển, cái ánh sáng, cái luồng điển không đó, mà nó biến ra, nó xuống vô vô cái cõi không gian và thời gian này đó, nó phân ra tùy theo lớp lang, tùy theo cái trình độ điển quang mà nó ra. Nó ra gì? Nó ra màu sắc cũng như mấy cái bông gì các bạn thấy không? Nó mở trong cái vườn hoa đó, nó có đủ màu sắc, rồi thú vật cũng có đủ loại hình hài khác nhau, rồi màu sắc cũng khác nhau. Mấy con chim đó mỗi loại ông trời cho nó màu sắc khác nhau á, không có cái loại nào giống loại nào hết á. Rồi cái mùi vị cũng vậy, ở dưới thế gian này biết bao nhiêu mùi vị, mỗi cái trái cây, mỗi cái hoa quả nó có cái mùi vị đặc trưng của nó. Thì cái đó nó từ đâu? Từ cái không mà nó biến ra cái mùi vị đó, biến ra hình thù, sắc thái ở dưới thế gian và biến ra cái mùi vị. Mà bây giờ mình đi tu á, là mình đi tìm trở về cái nguồn gốc của mình, trở về cái nguồn cội của mình á, là cái không. Mà cái không đó là nó không, mình ra khỏi cái không gian thời gian này rồi đó, là nó không còn mùi vị, không còn sắc tướng, không còn hình thù nữa, là cái mà mình đang đi tìm đó. Còn thầy nói mình tu nhiều khi mình đi thấy cảnh này thấy cảnh nọ, mấy người mà tu cũng khá rồi đó, đi ra khỏi thể xác rồi thấy cảnh này thấy cảnh nọ, nhưng mà cái đó nó cũng giống như mùi vị vậy à. Nó không có thật. Cái thật của mình, cái thật nhất của mình đó là cái không. Cái không đó là nó nằm ngoài không gian và thời gian, như là mình là ánh sáng, từ đó mà nó mới biến ra đủ thứ ở dưới thế gian này. Nên mình thấy nhận diện là có hai cõi rõ ràng, một cõi trong không gian và thời gian của càn khôn vũ trụ này, và một cái cõi ngoài không gian và thời gian như là vô sanh bất diệt, hai cõi khác nhau. Mà cái gốc của mình đó, từ cái không, cái không là bên ngoài, rồi mình vô cái càn khôn vũ trụ này là nó có đủ hết. Thành ra nhất bổn, nhất bổn là ở ngoài không gian á, là chỉ có một thôi, cái nhất bổn. Nên vô cõi có không gian có thời gian, nó biến ra thành là đủ thứ, cả ngàn cả vạn hình thù khác nhau. Mỗi phần điển á, tùy theo cái từng điển của mình mà biến ra một cái vạn hình thù khác nhau. Còn người ta cũng vậy, cũng người ta nhưng mà hình thù cũng khác nhau. Rồi tất cả những cái hình thù mà đủ thứ ở dưới thế gian này đó, ở trong cái cõi không gian và thời gian này đó, thì một ngày nào đó nó cũng phải trở về cái gốc của nó kêu bằng quy nhất bổn, trở về cái bổn chánh của nó, cái gốc của nó là ánh sáng ngoài không gian và thời gian đó, chỉ có vậy thôi. Mà vô cái cõi này là nó biến không biết bao nhiêu, mà mình nói mình không thể nào mà biết hết được những cái sinh vật mà ở trên trong cái quả địa cầu này, mình không thể nào biết hết được. Thành người ta cũng khám phá ra hoài, ở trên mặt đất mình cũng không biết hết được, mà ở dưới biển mình càng khó biết hơn nữa. đủ thứ con, mỗi con nó đặc biệt lắm, mà ông trời sanh ra nó rất là tinh vi, có cách sống của nó, cách ăn của nó, cách bảo vệ của nó rất là đa dạng, không thể nào mà mình biết hết được. Là tất cả từ cái không mà ra, còn mục đích của mình là từ cái không mà ra, cho nên mình thấy cảnh thế này thế nọ, thầy ví cái đó cũng như là mùi vị đó, cái đó nó không phải là chánh đó, cái đó không phải là chánh, nó chỉ tạm thôi. Rồi mình đi tiến lên nữa là mình phải trở về không, tìm chân lý, là tìm cái gì đẻ ra mùi vị, tìm cái gì đẻ ra hình ảnh, đó là từ cái không mà ra. Thì cái này giảng kéo mình lên cao lắm á, nói để cho mình có một cái khái niệm thôi, chứ mình đâu có biết cái không là gì, nhưng mà mình có được cái khái niệm cái không, và cái có là trong không gian và thời gian là cái có. Rồi ở trên cái cõi cao hơn nữa đó, nó cũng có hình hài, thấy không, mà đi lên qua khỏi bồng lai á là không còn màu sắc nữa. Ở dưới bồng lai thì có màu sắc, có hoa quả xanh tươi đẹp ha, có mùi vị ha, nhưng mà qua khỏi bồng lai là không còn nữa. Nhưng mà bồng lai, qua khỏi bồng lai cũng chưa về nguồn cội, phải không, chưa cũng chưa về cái gốc của mình, nhưng mà lúc đó nó đã rút gọn lại rồi, không còn màu sắc nữa.
Sau cái cơn cãi là nó sung sướng hơn, hai ngày được lắm đó, khỏe lắm, không có sao hết. Vì nếu cha với cha cũng là một, mà người biết người là cũng là một, mà người biết tất cả vạn linh cũng là một, người biết càng thông cảm quán thông càng không vũ trụ cũng là một, nam nữ quán thông nhau cũng là một. Anh đã đi đi chỗ vô nam vô nữ, đi đến cái chỗ diệt dục là quán thông hết mới diệt dục được. Vô nam vô nữ một thứ thôi, anh nào cũng mắc mũi tai miệng cũng bao nhiêu cơ giới đó, chị nào cũng bao nhiêu cơ giới đó, cao cường cao tay ấn nhất là dục là hết rồi, thấy không, tới dục rồi là hòa, thấy không, người nào có vợ chồng mà hiểu cái câu này, tới dục rồi là hòa.
Đó, ở đây này nói á, người biết á, thì tất cả vạn linh cũng là một. Cái biết này là cái biết của ông Phật, ông đã mở được cái thức hòa đồng, ông thấy tất cả đều là một. Tại vì thấy ngoài ngoài cái hình thù, mà không có thấy bằng mắt phàm nữa, mà thấy bằng cái tâm thức sáng suốt, thấy bằng cái huệ, thì thấy tất cả là điển quang hết. Mỗi người là một cái điểm ánh sáng thôi, thấy phần điển chứ không có thấy cái phần sáng nữa, cho nên nó mới thấy là một, tại cùng một gốc mà, cùng một luồng điển, cùng một cái gốc ánh sáng mà ra, cho nên lúc đó không có thấy bằng con mắt nữa, mà thấy bằng cái thức của mình đó, cho nên thấy khác. Mình bây giờ mình nhìn dùng con mắt phàm mình nhìn đó, thì mình thấy cái gì nó cũng khác hết, người kia khác, mình khác, vạn lên đều khác nhau, không ai giống nhau hết, tại mình nhìn bằng con mắt phàm. Ông Phật ông đi tới cái huệ, ông nhìn nó không phải bằng con mắt phàm, ông nhìn ông thấy tất cả là một điểm linh quang đang tiến hóa thôi. Mà cái điểm nó từ đó, điểm nó, cái điểm linh quang nó từ đâu ra, nó từ nguồn cội mà ra, cho nên thấy tất cả là một. Thành ra ông mở được cái thức hòa đồng, mà ông mở được cái thức bình đẳng, thấy mọi mọi người cũng như nhau, không có cái gì khác nhau hết. Rồi ông nói đi tới chỗ vô nam vô nữ, chỉ có ông Phật ông mới đi tới chỗ vô nam vô nữ, nó không còn cái sự thu hút giữa nam nữ nữa. Nhưng mà ở dưới thế gian á thì nó có cái sự thu hút đó, thì nó kéo gì đâu, nó kéo gì dục, mà cái dục nó đi tới đâu, sau cái cơn dục rồi á, cái luồng điển, hai cái luồng điển nó hòa với nhau rồi á, thì nó trở lại bình thường. Mà nó chưa hòa thì nó sanh ra cái sự tham muốn đủ thứ, nhưng mà khi mà nó hòa rồi á là không còn gì nữa, thấy cũng như nhau, ông ra ông bà ra bà. Thì thầy nói người nào có vợ chồng hiểu cái câu này, Tới dục rồi là hòa, hết dục rồi là hòa. Cái này cũng giảng cao, cũng kéo lên cao nữa. Thấy tất cả chỉ là một là cao lắm. Mà thật sự cái thực tế đó, cái chân lý nó là như vậy. Nhưng mà mình nói cái trình độ mình thấy bằng con mắt phàm thì mình thấy đâu có giống. Thấy nó khác, mỗi người khác nhau hết. Nhưng mà làm sao đi tới đó thì mới thấy được là một. Thầy nói người tu đang làm nội chiến bản thân. Làm sao? Bây giờ mình nghe ha. Cái này không có video thôi mình nghe.
Hồi xưa chưa tu có ai nghĩ trên đỉnh đầu đâu, phải không? Nghĩ chuyện trước mặt á, tiền của này kia kia nọ, bây giờ nghĩ trên đỉnh đầu á thì lật ngược 100% không, lật đổ một cái chế độ tối tăm mà hướng về sự sáng suốt. Mình cũng có từ nội chiến của bản thân đây nè, người tu đây là đương làm nội chiến của bản thân, lật đổ hết rồi, đổi mới hết.
Rồi, ở đây thầy nói đó, nếu mình là người tu á thì mình làm mới nội chiến ở trong bản thân mình, nghĩa là mình thay đổi hết, mình thay đổi cái tình thế bên trong hết, cái chế độ cũ là mình dẹp hết. Nếu mình thực sự là người tu là mình sửa đổi dữ lắm, mình sửa đổi, mình thay đổi hết các cơ cấu ở bên trong, cái cách làm việc ở bên trong, cái cách dân chúng ở bên trong, mình phải cho nó một cái đường hướng mới thì lúc đó mình mới là người tu. Còn mình nói mình tu mà ở bên trong này mình không có lật đổ được cái chế độ cũ, những cái tánh hư tật xấu mình không có sửa được á, thì cái đó mình cũng không phải người tu. Mà nếu mà tu mà thực sự là nội chiến hàng ngày mình phải dẹp loạn ở trong này, kêu là nội chiến, nó chống trả đó. Những cái phần vạn linh mà nó còn tâm tối á, thì nó không, nó chống trả với lại cái lệnh của lục á, của phần hồn. Phần hồn kêu nó hướng nội mà nó hướng ngoại, rồi nó chống trả, rồi nó dùng đủ mọi cách để nó lái cái phần hồn đi ra ngoài. Thành ra mình nếu mà mình tu á, là mình phải dẹp những cái chiều hướng đó, mình phải đổi chiều. Thành ra thầy mới dùng chữ hướng trở lộn về. Hướng trở lộn về là mình hay gì, hồi đó mình hướng ngoại, bây giờ mình hướng trở lộn về là mình hướng nội, để cho mình có cơ hội hướng thượng thì mình mới tu được. Cho nên thầy mới nhắc tới cái đỉnh đầu. Người tu là hồi trước khi chưa tu mình không biết cái đỉnh đầu là quan trọng. Mà bây giờ mình tu mình hiểu cái đỉnh đầu của mình là quan trọng, cái nơi mà mình hướng về đó đó, mình có thể liên lạc gì với những cái luồng điển của bên trên ban chiếu cho mình. Thành ra thầy nói là bình tâm hướng trở lộn về là vậy đó, mình trở lộn về thay vì hướng ngoại. Hướng ngoại là mình bị gạt, là tại vì mình không có sáng suốt á, mình thấy cái gì nó cũng đúng hết nhưng mà thấy cái gì đó cũng là mê, cái gì cũng là giả hết mà mình cứ tưởng thiệt không. Thành ra hướng ngoại là chắc chắn là lỗ, không có lời, chắc chắn là bị gạt. Là tại vì mình không có thấy được cái sự thật, mình thấy với con mắt phàm, mình không thấy được hai mặt, mình không thấy cái mặt bên kia, cho nên mình dễ bị gạt. Thành ra thầy nói phải bình tâm hướng trở lòng về, hướng trở về bên trong rồi mới hướng thượng được. Còn nếu không mình khó mà hướng thượng, khó mà hướng lên tới trung tâm bộ đầu. Thành ra nếu mà tu thật sự là nội chiến trong bản thân hàng ngày, sửa đổi là nội chiến. Thầy nói á, cái người trước á, nó nhận xét á, nó thấy cái co nào cũng giống nhau, cái co là cái xác, cái thân xác á. Người thanh á, giờ mình thấy hai người khác, coi coi thầy nói làm sao nha.
Tôi nói là cái người mà nhận xét cái co đó, người đó thanh thì dòm thấy cái co này khác, không có bằng nhau đâu, thấy không? Cái người nhận xét này mà nó còn trượt á, nó thấy cái nào cũng giống nhau, mà cái người thanh rồi nó dòm mỗi người, hai người ngồi vậy nhưng mà thấy khác. Mà nghe hiểu cái đó không? Nó dòm nó thấy khác thì ăn thua cái người mà muốn xét người khác, cái người đó thanh hay là trượt.
hiểu chưa?
Dạ.
Người đó trượt thì thấp hơn cái điển kia thì nó thấy ai cũng như vậy.
Dạ.
Cho một người thanh nó dồn ra cái người này khác, người
Dạ.
này lớn hơn, người này thấp
Dạ.
hơn.
Dạ.
Ngồi chung ngồi sát ôm trong lòng trong nằm một giường mà hai cái khác nhau. Hai vợ chồng mà mỗi người khác, người thấp người cao rõ ràng.
Dạ.
Thì thầy nói người mà trước á là cái điểm mình nó thấp thì mình dòm bản thể người nào cũng như người đó thôi, là cũng mắt mũi tai miệng, mình thấy là cũng là con người thôi. Nhưng mà cái người mà thanh á là ra phần điểm nó nhẹ hơn, nó dòm nó thấy gì, nó dòm nó thấy cái luồng điểm, dòm thấy cái luồng điểm là thấy được cái gì, thấy được cái trình độ, tuy là mang sát người nhưng mà trình độ không có giống nhau, trình độ khác nhau đó. Ý thầy muốn nói là vậy á, nhìn được cái luồng điển là nhìn được cái trình độ của mọi người, tiến hóa của mọi người. Cũng hai vợ chồng nhé, cũng con người ta, nhưng mà hai người không có giống nhau, người trình độ này người trình độ kia đó. Thầy muốn nói là mình nhìn mình còn mình không có đủ cái huệ để mình thấy đó, thì mình thấy chỉ có là hai con người thôi, hai con người cũng giống nhau thôi, nhưng mà mỗi con người nó có cái trình độ khác nhau. Con người từ con thú mới tiến hóa lên, thấy không? Mình người ta nhưng mà cái đầu thú vật cũng có, mà mình đâu có thấy, chỉ có ông thầy không thấy thôi, nhưng mình đâu có thấy. Thì nó dùng mắt phàm xét là xét không ra đâu, thấy cục nào cũng như cục nấy. Coi thầy nói gì.
Đồng thì ngồi vậy đó, mà có người nghe hiểu nhiều mà người nghe không hiểu, người đó nó tan còn người kia nó tụ, thấy không? Cái đó là nói gì đường điện đó. Cho nên đừng dùng con mắt phàm mà xét, dùng con bốn phân vậy phải dùng con mắt thiền, còn dùng mắt phàm xét là xét không ra đâu, thấy cục nào như cục nấy, rồi đâm ra bị lầm và bị gạt. Còn mở con mắt thiên thì nó có thứ tự, nó cũng dạ dạ mà có cái nó không nhận, với nó rõ, nó chẳng có mít lòng ai, có cái nó nhận. Cho nên cũng mặt mày miệng vậy đó, mà có người thì đầu thú mà mình người khác à, bởi vì cái bào thai của nó khác à. Cho nên có người giết người không gốm tay à, là khác à.
Nào, này thầy cũng nói tiếp cái phần hồi nãy á, là thầy nói là nếu mà cũng hai người, cũng như hai người ngồi nghe, như nghe thầy giảng vậy đó, có người nghe không hiểu, có người thì hiểu, thấy không? Là thấy hai cái trình độ nó khác nhau rồi, hai cái thức nó khác nhau, hai cái luồng điển nó khác nhau rồi. Người nghe qua là hiểu liền, có người nghe không hiểu thì nó khác nhau ở chỗ nào? Nó thầy nói đây, thầy nói về cái vấn đề nó tụ hay là nó tan, nó phân tán hay là nó trụ. Ở đây thầy nói nó tan hay nó tụ, nhưng mà nói một cách khác là nó phân tán hay là nó trụ. Phân tán là nó hướng ngoại, nó tìm chỗ này tìm chỗ kia tìm nó, nó bị cái ngoại cảnh lôi cuốn ra ngoài, cái luồng điện nó tán ra, nó bị phân tán ra, nhiều chuyện lắm, chuyện gì cũng tham gia hết trơn á, thành ra nó luồng điện nó bị phân tán, chuyện gì cũng muốn xen vô là cái luồng điện phân tán, chuyện bên ngoài mình cái gì cũng muốn thâu vô là cái luồng điện nó tan. Còn luồng điện mà nó tụ á là nó tập trung, tập trung là nó không hướng ngoại, cũng như mỗi đêm mình ngồi thiền là mình đang tập trung đó, mình đóng hết mà, ngồi soi hồn đóng, nhắm mắt ngậm miệng bịt bịt lỗ tai đóng hết để cho nó gom lại cái điển của mình lại, nó trụ lại, thấy không? Tất cả ngồi yên một chỗ không có đi tùm lum cho nó trụ. Thì nếu mà mình đi ra ngoài ban ngày mình đi ra ngoài nhiều á thì nó cũng phân tán, nếu mà bị vì công chuyện của mình đi ra ngoài làm việc thì nó cũng phân tán, thì tối về thì mình có cái pháp mình gom nó lại. Nhưng mà mình muốn gom lại nhiều khi đủ vốn là cũng mừng lắm rồi ha, ban ngày mất tiêu hao nhiều quá là tối ngồi lại gom lại đủ chút vốn là cũng mừng, sợ nhiều khi lỗ vốn. Nghĩa là đêm đêm ngồi thiền không có gỡ gỡ đủ những cái gì mà mình đã phân tán hàng ngày, Cho nên mình tu hoài mình thấy mình không có tiến, không có tiến bộ. Mình nghe mình không có hiểu nhiều là tất nhiên là nó tán, nó không có tụ, thế là mình không có được tiến bộ, là cái luồng điển mình không có trụ. Còn cái người mà đã chịu đóng cửa thế gian á, bớt cái chuyện đời đi nè, thì lúc đó nó sẽ có cơ hội dễ tập trung hơn, dễ trụ hơn, dễ tụ cái luồng điển hơn, gom nó lại, gom nó lại nó mới sáng, gom nó lại nó mới mạnh. Nó sáng thì nghe thì nó hiểu liền, khi mình điển nó gom lại nó sáng á, nghe hiểu liền, mà nó phân tán á là nó không hiểu đó. Nên ra mình thấy con đường tu giữa cái luồng điển tán và luồng điển tụ, luồng điển phân tán và luồng điển nó trụ, hai cái khác. Mà cái sáng này mà mình thả ra nó đi tùm lum á là nó sẽ bị phân tán. Đó, nói về luồng điện á, còn thầy nói nếu mà mình dùng cái mắt phàm á, mình xét thì mình đâu có thấy, phải dùng con mắt thiên, mắt thiên là mắt thứ ba đó, thấy được cái cõi thiêng liêng ở bên kia đó. Dùng mắt xàm mình sẽ không ra, thấy cái nào cũng như cái nấy. Nhưng mà nếu mà dùng con mắt thiên á, nhìn á, thì thấy vậy á, con người nó không có giống nhau. Con người á, là đầu thú mà mình người, nghĩa là mới tiến hóa lên á, thì ở dưới cái phần ở dưới nó, cái bản thể nó biến thành con người rồi, nhưng mà cái đầu vẫn còn là cái đầu của con thú. Cái đầu của con thú là nó còn cái tánh sát phạt, cái đầu của con thú là nó sát phạt gì lắm, giết người không gớm tay, nghĩa là có thể giết người ta một cách dễ dàng, không có thấy cái gì mà ai nấy hết trơn, giết là giết thôi, thấy cái chuyện nó bình thường, cũng như con thú mà mỗi ngày nó phải đi săn để nó sanh sống hàng ngày đó, thì nó đi giết quen rồi, kiếm con nào yếu là nó giết để nó ăn thôi. Thì nếu mà đầu thai lên mà mới con, từ con thú mới tiến lên, nó nhiều khi đã cho thành người ta rồi, nhưng mà về phần điển quang á, cái mình á là người ta, nhưng mà cái đầu vẫn là cái phần điển của cái đầu con thú, cho nên tánh tình thú tánh nó còn, nghĩa là chỉ có biết sát phạt, giết là giết, giết là giết thôi, chứ không có cái gì mà ăn năn hết, không có gì mà ngại hết. Thành ra cái đó con mình, cái mình đó là mình, con mình người ta, mà cái đầu con thú, thành ra cái đầu nó điều khiển cái mình, mà cái đầu nó như con thú vậy thì nó làm cho cái người đó sống cũng như là con thú vậy đó, nghĩa là có thể giết người như chơi không sợ. Còn ông Tư là ông bị đầy là khác, là ông là mình con chim nhưng mà điều khiển bởi cái đầu người ta, cái đầu người ta thì sáng suốt hơn, nhưng mà bị phạt là cho cái hình con chim á, con chim á thì nó xấu xí, bị phạt cho cái hình xấu xí á, cái hình có lông có lá có dãy rồi đó, bị phạt là cho cái hình hài xấu thôi, nhưng mà cái đầu vẫn là cái đầu người ta, vẫn còn cái sự sáng suốt. Còn cái khác, cái con thú mới tiến hóa là cái mình là cho làm mình người ta rồi, nhưng mà cái đầu vẫn là cái đầu con thú, mà cái đầu là nó điều khiển, cái đầu nó quan trọng lắm. Cũng người ta vậy mà, nó chuyên môn làm ác không à, nó không có làm thiện được, phá hoại làm ác, đó là cái đầu, nó là đầu con thú, tại chưa có tiến hóa lên được cao hơn, nó phải nhiều kiếp vậy, kiếp sau là mới trọn vẹn được làm con người. Rồi câu tiếp, thầy nói tự sanh tự diệt, tự diệt tự sanh là cái gì?
Trong cái khổ nhiều chừng nào ta sẽ đạt tới cái sướng, thấy không? Mà Đức Chúa Trời Thượng Đế trưng khổ đi đôi, mau hơn mình không, tiến bộ hơn mình không, sướng khổ đi đôi, vui buồn đi đôi, trong vui có buồn liền, sống có chết liền, mới kêu bằng đời đời tự sanh tự diệt. Mà tự diệt tự sanh mới là đấng chủ thần.
Cái này thầy nói cũng cao quá, bây giờ mình nghe để mình có một khái niệm thôi. Chứ nói về đấng Chúa Trời, Làm sao mình đâu, mình ở dưới thế gian một là vui hai là buồn đâu, có đâu có vui buồn đi đôi đâu, ít có khi nào mà có vui buồn đi đâu đâu. Vui trong trong vui nó có buồn liền, trong sống nó có chết liền, cái cả hai cái trạng thái đối nghịch đó nó một lúc, cái đó chỉ có ông trời không có cái đó, có trạng thái đó thôi, chứ mình làm sao mà có trạng thái đó, trong sanh có tử, trong tử có sanh liền, sống chết một lúc, vui buồn một lúc, sướng khổ đi đôi, là muốn nói tới cái trạng thái của ông Thượng Đế, cho nên ông mới vô cùng là chỗ đó lúc nào cũng quân bình hết, hai cái nó đi đôi mà. Mà mình đâu, con người ta đâu có trạng thái đó, một luồng điển đi xuống thì nó buồn, luồng điển đi lên thì nó vui, còn cái kia là nó vô cùng vui buồn đi đôi, cái đó là nói về ông Thượng Đế, hai mặt của ông Thượng Đế, cho nên mới tự sanh tự diệt, mới sanh đó diệt đó, diệt đó là sanh đó, nhanh như vậy đó, hai hai cái trạng thái, hai khía cạnh nó đi cùng một lúc, là chỉ có cha trời mới có thôi, nhưng mình người ta không có cái vụ đó. Thầy nói lấy cái hư không làm đích thì mới thấy quân bình. Tại sao lấy hư không làm đích mà mới thấy quân bình?
Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình. Cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm thước mới đo lường được tất cả sự sai lầm của mình. Mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ và chúng ta hòa tan trong hư không thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa. Bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự hòa khóa thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó
Đó. Thành ra thầy nói lấy cái hư không làm đích đó thì mới thấy quân bình. Thì bây giờ mình đó là con người ta, mình ở thế gian, mình đâu có thấy cái hư không đâu, mình thấy toàn là chuyện có không à. Cái xác này cũng là có, tất cả những cái gì rờ mó được cũng là cái có không à, đâu có thấy cái không. Thấy không? Thành ra mình tu á thì mình mới gieo cái ý niệm về cái không. Làm sao gieo ý niệm về cái không là mình thấy rồi, những cái gì mà mình nắm bắt đây nè, những cái gì mà mình ráng mình ôm giữ đây nè, đến tới hồi mình chết á là mình xòe hai cái bàn tay ra, không còn nắm bắt gì được nữa hết, bỏ hết mà ra đi. Người đời thế gian còn lại mặc cho mình một bộ đồ, một đôi giày thôi, rồi mình ra đi, mình không có cái gì, mang cái gì của thế gian rồi mình cũng phải bỏ lại hết, mang cho mình một cái bộ đồ và đôi giày đó mình cũng bỏ lại chứ, cái xác này còn bỏ lại mà, mình đâu có đem theo được cái gì. Thực ra mình có cái khái niệm về cái không, cái không đó cái không phải là cái hư không mà thầy nói đây, mới thấy cái không thôi, nghe từ cái có khi mà mình chết rồi nó qua hay không, hay là lúc mà mình còn sống đó, học bài có không không là cũng như mình suốt cuộc đời mình khổ cực mình gây dựng được sự nghiệp, một sớm một chiều nó tan biến mất hết à, một cơn lụt, một cơn bão, một cái động đất cháy nhà là nó tiêu hết à, trong nháy mắt là thấy nó trở về không rồi, mình thấy thấy đó mà mất đó không tồn tại, mình thấy cái đó là cái không nhưng mà nó chưa phải là hư không. Cái không để cho mình tập, cho mình thấy là cái đời này nó là tạm, nó giả, không có thật, thấy đó mất đó, cái luật nó vậy, thấy mất có thể thấy đó mất đó không có tồn tại được, cho nên để cho mình tỉnh, mình đừng có bám. Thành ra những cái thiên tai của ông trời đó là đánh thức con người, đừng có bám vô cái cõi cảnh tạm ở đây, cảnh trượt giới này là cảnh tạm, cảnh hạ giới là cảnh trượt, cảnh tạm không có thật. Mình tưởng là cái cõi của mình ở đây cho nên mình xuống đây là mình không muốn đi, mình muốn sống hoài, nhưng mà mình phải đi cái luật mà, thành ra mình phải biết buông bỏ. Thành ra cái tuổi mà lớn á, nếu mà mình tu á, mà mình thức tâm được á thì mình dễ buông bỏ hơn, nhỏ thì khó hơn là tại vì mình phải gầy dựng cho có cái cuộc sống ổn định, Thành ra cái gì cũng phải gây dựng, mang chút gom lại. Để có một cái cuộc sống ổn định, mà khi mình lớn tuổi rồi, cuộc sống mình ổn định rồi, nhu cầu của mình nó cũng giảm rồi, không có cần cần thiết gì nhiều nữa. Ngoại trừ mình bị nghiệp nó lôi cuốn mình thôi, chứ nếu mà nhu cầu của người lớn tuổi rồi đâu còn gì nữa, cần có sức khỏe, cái tâm an là vui rồi. Thành ra mình thấy được cái không, nhưng mà mình chưa có thấy được cái hư không. Cái hư không là nó ngoài cái giới này, nó ngoài cái không gian và thời gian này. Cái chỗ đó là nó thanh nhẹ vô cùng, cái hư không nó là cái thanh nhẹ vô cùng. Mà bây giờ mình hướng về đó thôi, chứ mình chưa tới đó được. Thành ra mình lấy cái đó làm đích, là mình nhắm về cái hướng đó mình đi, là mình là cái phần hồn chứ không phải cái xác. Lúc đó mà khi mà mình nhắm được cái đó, là mình đi bằng, mình nhắm bằng cái phần hồn chứ không phải cái thể xác. Biết cái thể xác này là đồ tạm, đồ giả, đồ nặng trược, bỏ lại cái cõi nặng trược. Nhưng mà cái phần hồn mình phải điều luyện cho nó thanh nhẹ, để nó hướng về cái cõi hư không. Hư không là cái cõi thanh nhẹ, thanh thanh nhẹ vô cùng. Thì lúc đó mình mới thấy được cái, đo lường được tất cả sự sai lầm của mình. Cái sai lầm của mình là cái gì? Là cái mê loạn, tham sân si hỷ nộ ai ô dục, toàn là những cái tạm mà để đối đối chất với bên ngoài thôi à. Cái tham cũng là bên ngoài, muốn gom những cái gì mà mình thấy mình gom đem vô giữ cho mình, cũng là cái chuyện bên ngoài. Sân cũng muốn hơn thua với người ta, với cái người đối diện với mình, với cái người đối nghịch với mình, là cũng cái bên ngoài. Thấy không? Si mê cái chuyện ở thế gian giờ cái gì cũng tiện thật, là giờ thấy cái gì cũng mê hết. Thấy không? Vui nhiều khi cho mình cái gì mình thấy vui, nhưng mà cái đó nó cũng là tạm. Hỷ nộ phẫn nộ đủ thứ, ái rồi thương yêu nhau cũng là tạm. Ông rồi ông cũng ông ra ông, bà ra bà, ông trời đâu có cho mình trọn vẹn thương yêu thế gian đâu. Định luật để cho mình học bài mà, nên ra lúc tới một giai đoạn nào để cho mình thấy cái đó là không phải thật. Cho mình ái cách mấy đi cũng phải học, cái gì mà mình thương yêu rồi mình cũng phải mất, cũng phải chia tay, sanh ly tử biệt, bài đó cũng phải học. Rồi cái dục, dục một thời gian rồi cũng hết dục nổi, nó cũng là tạm thôi. Thành ra những cái chuyện đó là cái chuyện bên ngoài, mà mình lấy cái hư không làm đích đó, thì mình đo được những cái sai lầm của mình đó, là mình hướng về mấy cái đó là mình sai, rốt cuộc nó cũng trở về không, là mình sai. Thành ra mình lấy cái hư không thanh nhẹ ở trên đó, thì mình thấy sẽ thấy được, làm cái thước đo được những cái gì mình làm sai thế gian. Mình thấy cái chuyện nó không cần thiết, mình thấy cái chuyện đó là giả, mình thấy cái chuyện đó là tạm, rồi mình nên tự sửa tiến được. Thì lúc đó mình mới có cơ hội trong cái giờ phút lâm chung mình á, là mình hướng về cái cõi thanh nhẹ mà mình đi. Phần hồn mình á, mình không có ôm cái xác, mình không có ôm của cải, mình không có ôm những cái gì mà mình bắt buộc phải trả lại thế gian, thì mình sẽ ra đi thanh nhẹ. Còn mình ôm á, là bắt buộc nó phải trì kéo mình đi xuống dưới địa ngục học tiếp. Chết cũng phải học, sống cũng học, chết cũng học. Mà lúc mà mình còn sống, mình biết hướng về cái thanh nhẹ, là khi mình lúc mình ra đi với cái sự thanh nhẹ, mình hướng về con đường thanh nhẹ mình đi, thì mình học khóa tu nhưng mà nó nhẹ hơn, cảnh giới nhẹ hơn. Còn cái kia đó cũng phải học, nhưng mà nó học trong cái sự nặng trược. Hai cái nó khác nhau rồi đó. Thành ra cái người sống mà thức tâm á, lúc ra đi nó sẽ nhẹ nhàng. Thấy không? Chứ mình không thức tâm mà giờ có cầu siêu cho mình thì cũng không đi tới đâu đâu, mình cũng phải đi theo cái tầng giới của mình học thôi. Cầu siêu rồi sưởi ấm cho mình trong cái lúc ra đi nó lạnh lẽo vậy thôi, chứ mình không có trình độ đâu có cho mình lên cái lớp cao được. Cái vấn đề là cái vấn đề trình độ ở dưới thế gian cũng vậy. Bây giờ có thương mình lắm nhưng mà đâu có cho mình lên lớp cao học được, thì mình học không nổi. Rồi, mình coi cái này thầy nói gì nha.
Cái hào quang vô cùng tận, mà mượn cái hào quang vô cùng tận đó liếng vô khối trượt một chút á, thì nó biến biến ra hình thù. Nhưng mà cái sự sáng suốt của bên trong của nó cũng là bất sanh bất diệt đó, cho nên nó sanh sanh qua qua mãi mãi. Nó chỉ ra có một, một với một là hai, nhưng mà nó cứ sanh ra một với một là hai, một với một là nó cứ sanh ngàn ngàn vạn vạn trong cái định luật qua qua sanh sanh. Đó. Cho nên cái phần hồn, cái phần hào quang bất sanh bất diệt đó mới là chúa tể càn khôn.
Dạ. Thầy nói là cái hào quang cũng như nãy mình nói đó, là cái ánh sáng. Ở đây thầy nói là cái hào quang vô cùng tận là cái gốc gác của mình đó. Mà cái hào quang là cái ánh sáng đó mà luyện vô cái khối trược, luyện vô cái cõi không gian và có không gian và thời gian này á, thì nó biến ra hình thù. Nó biến ra hình thù, nhưng mà cái mà điều khiển cái hình thù á vẫn là cái ánh sáng, vẫn là cái phần hồn, vẫn là cái phần linh điển. Cái phần đó nó vẫn là cái hào quang ở trong, nhưng mà nó biến ra hình thù. Hình thù thì nó sanh sôi nảy nở, sanh cái này ra, sanh cái kia ra, nó biến hóa, nó sanh càng ngày càng nhiều. Con vi trùng cũng vậy, mà con người ta cũng vậy, quá quá sanh sanh, ra một người cộng với một người, rồi ra sanh sanh nữa, ra một với một là hai, một người này cộng với người kia là hai, rồi nó tiếp tục, nó phát triển vậy hoài. Sanh ra đông lắm ở dưới thế gian này, nhưng mà mỗi phần ở bên trong cái hình thù đó nó có một cái phần điện, thành ra cái định luật quá quá sanh sanh ở thế gian nó vậy đó, sanh ra quá ra quá ra quá ra, cũng như là mấy mấy bất cứ cái sanh vật nào cũng vậy, ông trời ông cho nó cái định luật quá quá sanh sanh, thành ra nó mỗi con mỗi sanh vật nó có cách sanh đẻ riêng, không có con nào giống con nào hết. Có con là sanh ra một đứa, có con là sanh hai ba đứa, có sanh có con nó sanh ra cả ngàn đứa thì ra tùy theo cái sự quá quá sanh sanh mà ông trời ông đã sắp đặt cho mỗi sinh vật tại thế gian. Mà sinh vật là có hình thù, nhưng mà cái hình thù chỉ là cái chuyện bên ngoài thôi, còn cái phần điển ở bên trong là nó vẫn là cái phần điển vô sanh bất diệt. Thầy nói tin nơi phần hồn ta có thức hồi sinh vô cùng, tin nơi khả năng chúng ta sẽ có tất cả.
Thế là những bà muốn nói là những người nào tin ở ta sẽ không đói và sống không khát.
Đúng như vậy. Khi mà biết phần hồn của chúng ta bất diệt thì sự đói với sự khát không nghĩa đi. Trong giờ phút lâm chung, trong giờ phút đau khổ, tin nơi phần hồn ta có thức hồi sinh vô cùng thì không còn đôi khác. Cọng cỏ mùa đông chết đi, nhưng đức tin nó không đổi dở, mùa hè nó tái sinh. Hỏi chúng ta có khả năng như vậy không? Chắc chắn chúng ta hơn nó nhiều. Tin nơi khả năng sẵn có của chính ta đi. Tương lai chúng ta sẽ có tất cả.
Đó, cái trùng băng này thầy giảng cho mấy bà sư nghe. Thì thầy nói, mình người này, nhưng mà tin nơi, nơi cái phần hồn bất diệt á, thầy nói tin nơi cái phần hồn bất diệt á, thì cái sự đối khác không nghĩa lý gì. Ở đây thầy muốn nói gì? Ở đây thầy muốn nói, nếu mình nói một cách dễ hiểu hơn nữa là mình phải phân ra cái phần hồn và cái xác. Mình ở dưới đây là mình có hồn, có xác. Nhưng mà khi muốn hiểu rõ cái gì á, thì mình tách nó ra. Cái hồn là bất diệt, nó có cái sức hồi sinh, nó có thể sống lại. Thành ra khi mà mình tin nơi cái hồn và mình tin cái hồn của mình bất diệt và nó sống mãi thì mình đâu có sợ đối khác nữa. Đối khác là đi tới một lúc nào là cái xác nó đối khác, cái xác nó đối khác thì đi tới mà đối khác tới tột cùng là cái gì? Là cái xác nó chết gì, không ăn không uống nữa là chết. Nhưng mà mình đâu có sợ nữa, mình chỉ sống với cái phần hồn. Thành ra cái xác này có bỏ đi nữa thì phần hồn nó vẫn là vô sanh. Ở đây thầy nói cái đó, cái thức mình phải cao. Mình tin nơi phần hồn mình có cái thức hồi sanh vô cùng, cái phần hồn mình nó sẽ sống lại, nó không có chết. Nói đây là để cho mình đừng có sợ cái xác nó chết, mà mình chỉ tin nơi cái phần hồn thôi, thành ra cái sự đối khác là đối khác của cái xác, mà cái xác nó có chết thì mình cũng là vô sanh, mình tin nơi đó là mình không đổi dời, là mình cứ sống hồi sinh đời đời, mình không có cái sợ cái gì hết. Thành ra mình phải tin nơi cái khả năng sẵn có của mình, khả năng đó là khả năng của phần hồn của mình á, nó có cái thức hồi sinh, là tương lai mình sẽ có tất cả, là mình trở về nguồn cội của mình, là mình cái gì mình là không có, từ đó mà ra, mà tất cả dưới thế gian này từ cái ánh sáng đó mà ra, mà thành ra mình trở về cái gốc ánh sáng của mình này, cái gì mình cũng có được, mà lúc đó mình đâu có thèm nữa. Thành ra ở đây nói phân ra thêm chút xíu để cho mình thấy cái giữa cái xác và cái hồn, mà nếu không phân ra mình không hiểu. Thầy nói khi chúng ta ăn một miếng ăn, chúng ta phải quán thông miếng ăn đó, trong bữa ăn cũng có chúa. Cái này mình cũng nghe thầy giảng một hai lần rồi, bây giờ mình nghe tiếp ha. Coi video đi.
Cái thức ăn của tôi đó là tôi thực hiện những gì mà Thượng Đế giao cho tôi. Đây là bằng nó là hình ảnh Đức Chúa Giêsu thực hiện ý ý Thượng Đế và để ban bố cái tình thương cho những người xung quanh. Đây là thức ăn đó Đức Chúa Giêsu.
Cho nên khi mà chúng ta ăn một món ăn, chúng ta phải quán thông miếng ăn đó từ đầu đến. Con thú chết cống hiến miếng ăn cho chúng ta. Con thú muôn mong được chuộc tội thì nó phải lập hạnh hy sinh. Còn chúng ta ăn hạnh hy sinh đó, xem chúng ta đã hy sinh được bao nhiêu. Cho nên trong buổi ăn là trong nguyên lý của thánh kinh để dẫn tiến tâm linh của chúng sanh, để thực hiện tình thương và đạo đức và quan thông truy tâm chân lý. Trong bữa ăn cũng có chúa.
Đó, thì nói là trong bữa ăn cũng có chúa, thì mình phải quán thông cái miếng ăn của mình. Thì bên đạo Công giáo tôi thấy họ cũng trước khi ăn họ cũng cầu nguyện cảm ơn Chúa cho họ cái bữa cơm. Nhưng mà ở đây thầy nói xa hơn chút xíu, là thầy nói mình phải quán thông cái hạnh hy sinh của con thú. Thì cái đó mấy cái đạo khác không có giảng, không có giảng về cái hạnh hy sinh của con thú, nó muốn tiến hóa nhanh hơn, thành ra nó phải hy sinh da thịt xương máu của nó đó, để cho nó chịu chuộc cái tội nó nhanh hơn, để nó tiến hóa nhanh hơn, cho nên nó hy sinh để cho mình ấm no, nhưng mà nó muốn vô cái bản thể của mình, nếu mà mình tu nó được sẽ được tiến hóa nhanh hơn. Thì những cái đạo khác người ta chỉ nghĩ là Thượng Đế cho con thú để người ta sống, người ta ăn để người ta sống thôi, chứ không biết là cái đó là những cái phần hồn mà bị đầu thai luân hồi trở thành làm con thú sau khi đã làm tội nhiều quá thì thành con thú, thì mới muốn chuộc. Trước khi đầu thai thì cũng chấp nhận làm bao nhiêu kiếp vậy đó, để cho người ta ăn, ta nhai, người ta nuốt, rồi để cho được tiến hóa nhanh hơn. Thì đây thầy giảng cho mình nghe thêm, giảng cho mấy bà sơ nghe thêm là phải thấy cái hạnh hy sinh của con thú, chứ không phải là mình ăn con thú là ông trời ông làm cho mình ăn đâu. Nhiều người tưởng là mấy thú vật là ông trời làm để cho mình ăn vậy thôi, là mình cứ ăn tự nhiên, nhưng mà không phải vậy. Cái đó là nó nằm ở trong cái định luật quá quá xanh xanh. Con thú nó được con người ăn thì nó từ bốn chân mà nó vô được cái bản thể con người hai chân, nếu mà mình tu thì nó cũng được tiến hóa nhanh hơn. Nhưng mà cái đó là nói chung chung thôi. Rồi bây giờ nếu mà con người mà muốn tiến hóa nhanh hơn thì phải làm sao để bớt đem những cái sự nặng trược đó vô thì mình mới tiến hóa nhanh được, mà cái đó cũng tùy trình độ tiến hóa của mọi người. Con người họ tiến hóa lên nhẹ rồi thì tự nhiên họ không thích đồ nặng nữa. Thì cái chuyện đó nó quá đơn giản đi. Khi họ ăn được rồi, cái chay rồi thì nó quen. nó không có đòi hỏi nữa, nó không có thèm nữa, thì lúc đó cái chuyện ăn uống của họ nó không có là một cái vấn đề. Còn nếu mà mình chưa có qua được cái giai đoạn đó thì mình vẫn còn thích ăn ngon, vẫn còn tham ăn, thì cái đó mình bài đó mình cũng phải học thôi, rồi kiếp nào đó mình cũng phải nhẹ nhẹ rồi mình cũng phải tự rời nó thôi, ăn để cho nó ấm bụng chứ không phải là ăn để hay ngon, tại vì thiệt ra cái ngon cũng không có kéo dài đâu, không có mấy giây là hết ngon rồi, qua khỏi cái lưỡi rồi, hết cái mùi vị rồi, hết ngon rồi, nuốt vô bụng rồi cái bao tử phải làm việc, cái bản thể nó phải làm việc thanh lọc sa thải đủ thứ hết, mà mình đem vô nhiều quá thì làm mệt ở bên trong này thì nó dễ sinh ra bệnh hoạn hơn nữa, thành ra con đường tu nó mới mở trí cho mình để cho mình hiểu rõ hơn những cái chuyện mình làm hàng ngày mà không bao giờ mình đặt cái câu hỏi. Cái chuyện ăn uống là ai cũng ăn hàng ngày nhưng mà mình không có quán thông, mình không có hiểu, ở đây thầy giúp cho mình hiểu thêm, mở cái trí mình ra để mình chọn con đường nào thanh nhẹ để mình đi nếu mà mình có khả năng, còn nếu không thì cũng phải chờ thôi chứ không có thể nào gấp được, cái gì cũng phải từ từ theo cái trình độ của mình. Rồi, kế tiếp. Quy hội âm dương bừng sáng tâm thức thì chúng ta mới hướng tâm về đại não.
Chúng ta mọi người có thể xác mà không có tâm linh thì thấy nó buồn tẻ, vì sao thể xác chúng ta âm u không có sáng, mà chúng ta nhờ pháp thiền nó quy hội âm dương bừng sáng tâm thức thì chúng ta mới hướng tâm về đại não càn khôn vũ trụ mà tiến. Cho nên chúng ta có đời có đạo là vui rồi, có trời có đất có đạo là vui rồi, mà khi hành chúng ta đã vạch được một con đường để tự đi tự thức, là có con đường chánh là tâm linh, thì hướng thượng về không mới có hòa bình. Chờ không?
Và về thầy nói quy hội âm dương bừng sáng, thầy nói chúng ta con người có thể xác mà không có tâm linh, không có đạo buồn lắm, chỉ có biết cái xác thôi, mình ở trong cái thể xác mình nó âm u như là nó tối, mình ra mình nhắm mắt mà mình thấy tối thui là trong cái thể xác của mình nó tối lắm, tại vì mình chưa có đốt được cái hương đăng ở trong cái thể xác của mình á, thành ra nó tối tăm lắm, nó không có sáng. Thì bây giờ mình mượn cái pháp thiền để quy hội âm dương, quy hội âm dương là trong người mình nó có luồng điển âm và luồng điển dương, mà mình phải thanh lọc nó, mình thanh lọc nó, mình gia tăng cái luồng điển nó lên, và hai cái nếu mà nó hội được đó thì cũng như là ở dưới thế gian mình đốt cái bóng đèn vậy đó, nó phải cái đường đường dây điện âm và dây điện dương, hai cái nó kết hợp lại nó mới phát ra ánh sáng. Rồi trong cái bản thể mình cũng vậy, mình quy hội được hai cái luồng điện âm dương ở bên trong mình là phải tách nó ra, thanh lọc nó và gia tăng chấn động lực của nó, hai cái mà mình gom lại được á thì nó sẽ bừng sáng trong tâm thức của mình, cũng như mình đốt cái bóng đèn ở dưới thế gian vậy đó. Thì lúc đó mình mới hướng tâm về đại não. Đại não là cái óc lớn nhất, là cái sự sáng suốt vô cùng, nó kêu là đại não. Hướng về càn khôn vũ trụ mà tiến. Thấy không? Mình thì có cái não nhỏ thôi, nhưng mà cái não của càn khôn vũ trụ nó lớn vô cùng, là cái sự sáng suốt vô cùng của bề trên đó. Hướng về đó, hướng về càn khôn vũ trụ mà tiến. Cho nên chúng ta có đời có đạo là vui rồi, đời thì mình đã có cái xác này rồi, mình sống cái cuộc đời này mình có thêm cái mặt đạo nữa thì mình có thể đem lại cái sự quân bình cho tâm thức của mình. Có trời có đất có đạo là vui rồi, thấy không? Ở trên thì có trời, ở dưới có đất, mình đang sống trong đó mà đời mặt đời ra trao cho cái xác này mình cũng có rồi, mà mặt cho cái đạo, cho phần hồn mình cũng có, mình có hai cái rồi mình vui lắm. Mình đã tìm được một cái con đường để cho mình sống ở thế gian mà có ý nghĩa, là mình đi đúng con đường mà Thượng Đế muốn, là mình đi tới con đường tự đi tự thức, là con đường chánh cho cái tâm linh để mình hướng thượng về không, hướng về không, mình hướng lên trên, mình trở về cái không thanh nhẹ bên trên. Rồi bây giờ mình nghe tiếp ha, cái này là nghe ha.
Bây giờ tu 1 giờ nhưng người ta đã tu nhiều kiếp. Người ta đã tu nhiều kiếp nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu 1 giờ là người ta đắc. Cho nên người đời á, tu á, phải lấy động tác cho người ta coi người ta kêu bằng tu. Nhưng mà cái người đó xuống thế gian cái tâm tư nó đã tu rồi. Tới một ngày nào nó làm hình thức bề ngoài thì nó đắc. Người ta tưởng nó mới tu. Nhưng cái chuyện người ta nói 1 giờ đó là giờ chứ có mắc phạm thôi. Chứ không có cái chuyện 1 giờ. Hiểu chưa? Không có chuyện 1 giờ. Người ta nói để mắc phàm, để chi? Cái đó là ảnh hưởng như người tu. Có tâm hay là không? Có tâm thì đắc pháp, mà không tâm là không đắc pháp. Cái ngụ ý, khi mà cha nói phải có ngụ ý, những Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý. Chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. Nhưng nhiều khi tôi nói, nhiều người nghe, nói, ông này ông nói ngu, hỏi ông kìa, mở. Mình chịu hỏi là mình nhớ, còn nghe xuôi qua thì quên. Thấy không? Nhiều khi tôi nói cũng như lừng khừng ngu, không có ra cái gì hết. Tức hỏi cái năm là chuẩn bị cho người ta. Cái đó là một cái phương pháp trị bệnh, để cho người được nghe, mà người nào chịu hỏi người đó được phước.
Rồi. Coi đây thầy nói gì nha. Thầy nói người ta nói tu 1 giờ là đắc đạo. Nhiều người tu 1 giờ đắc đạo. Thầy nói tu 1 giờ là thiệt ra mình thấy 1 giờ mắt phàm, mình thấy 1 giờ chứ. Còn người ta làm sao mình biết cái hành trình của họ như thế nào? Mình chỉ thấy là cái xác phàm đầu thai lên đây thôi. Nhưng mà nó tu nhiều kiếp mình đâu có thấy. Chỉ có ông Phật ông mới thấy thôi. Chứ mình làm sao mình thấy người đó tu nhiều kiếp, căn cơ của nhà họ như thế nào. Thành ra mình không có thể nào lấy cái mắt phàm mà so người này với người kia được. Thấy không? Không có giống nhau. Nói như thầy nói này, không có giống nhau. Nếu mà thấy được cái luồng điển, thấy được cái trình độ thì không có giống nhau. Có người tu nhiều kiếp rồi, có người mới tu. Thành ra mình giờ mắt phàm thì mình thấy người nào cũng như người đấy. Cũng là một cái xác đó thôi. Nhưng cái phần cái điển của phần hồn họ mình đâu có thấy được, cho nên người ta tu nhiều kiếp rồi nhưng mà bây giờ người ta mới biết tu lại 1 giờ là người ta đắc, nghĩa là tiếp tục cái cuộc hành trình của họ đó là họ đi tới nữa thì họ đắc. Nếu mà gần tới rồi giờ đi cần đi thêm chút xíu nữa là tới rồi thì nó đắc, nghĩa là đã có nhiều kiếp sửa soạn cho cái kiếp này rồi chứ không phải mới lên, không phải mới lên đây tu. Nghe con người ta mình thấy cái xác vậy chứ mình không có biết cái căn cơ của họ như thế nào, họ tu như thế nào, khác nhau nhiều lắm. Người đời á, thì phải làm cái động tác gì mới gọi là tu, nhưng mà tu là tu ở bên trong chứ đâu phải là làm động tác bên ngoài. Nhiều khi mình thấy người ta không có làm gì hết nhưng mà cái tâm người ta là cái tâm tu, nó đã sửa soạn từ nhiều kiếp rồi. Người đó xuống thế gian nhưng mà cái tâm tư họ đã tu rồi, tu nhiều kiếp, nó sửa soạn cho cái kiếp này xuống nữa, thì tới một ngày nào đó làm cái hình thức bề ngoài chút xíu vậy, làm một cái động tác gì chút xíu là họ đắc, họ bừng sáng lên. Thì người người đời người ta tưởng người đó tu có giờ mà đắc đạo, không phải vậy, tưởng như vậy thôi chứ không phải vậy. Tại mình không thấy, mình thấy con mặt, mình không có thấy cái chuyện sâu xa hơn, cho nên mình tưởng là người đó mới tu mà đắc đạo, không phải vậy. Thành ra người ta nói cái chuyện người ta nói tu 1 giờ là giờ đó là do con mắt phàm thôi, không thấy thì nói tu 1 giờ. Còn thì nói là mắt phàm nó để ảnh hưởng cho cái người tu, người cho người tu có tâm hay không có tâm. Có tâm thì mình tu bằng cái tâm mà, có ngày nó cũng sẽ đắc pháp thôi. Thầy nói Phật nói luôn luôn phải có ngụ ý, chuẩn bị, mình chuẩn bị cho mình hỏi để mình nhớ. À, thầy nói mình phải nghe đạo, mình hỏi mình mới dễ nhớ. Mình chịu hỏi là mình nhớ, mà mình nghe xuôi á rồi mình dễ quên. Thành ra thầy mới dùng chữ học hỏi là vậy đó. Mình chịu hỏi, mình chịu thắc mắc là mình muốn tìm hiểu sâu hơn, chứ không phải nghe rồi qua đó, để nó qua một bên đi, được không được thôi. Còn cái người mà chịu học á, họ nghe rồi họ muốn hiểu hơn coi, ủa cái ông thầy ông muốn nói gì, ông Phật ông muốn nói gì, cái này nó đưa mình đi tới đâu, thì lúc đó mình mới có những cái câu hỏi mình đặt ra được, mà mình hỏi được á là mình nhớ. Còn mình nghe xuôi á rồi mình quên. Nhưng mà muốn hỏi cũng không phải đơn giản, cũng phải có cái trình độ muốn ham học hiếu học mới mới ra câu hỏi, chứ không phải là dễ mà ra tự nhiên ra câu hỏi vậy. Người nào chịu hỏi người đó là được phước, thầy nói vậy đó. Thành ra thầy nói nhiều khi thầy giảng thầy cũng để cái kẽ hở để cho mình thắc mắc mình hỏi tiếp. Thì người nào chịu hỏi là người đó được phước, là họ sẽ hiểu và họ sẽ nhớ. Thấy không? Còn nếu không mình quên. À, nghe tiếp cái nữa nha.
À, thấy không? Còn hỷ nộ đó, cái mà mình vui mà tới giờ tới phút mới vui là không được, vui trong thanh thản, thấy không? Thường thường vui, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, cho nên ta mới cười vang vũ trụ được. Còn không tập cười, cười có một chút làm sao cười vang vũ trụ, lâu lâu mới mở một chút nụ cười đó, làm được cái gì? Cười cho hết mất. À, mà hỷ là phải có nộ. Nào, khi mình buông dẫn cái gì, cứ việc liên tục đi, để tìm, để vượt khỏi qua cái truy nén đó. Chứ đừng nói ùa. Giận cấm mà nghe, tù không được giận nghe. Thì nó mất cái trơn của nó rồi. Nó liên tục, không có gì hết. Nó có cái solution giải pháp liền. Tôi giận con đó không? Tôi phải giết nó không? Ăn thịt nó không? Tôi phải chu di tam tập nó không? Nói thét hồi không còn. Tôi không có làm gì được, phải không? Phải không? Đó, nó phải đi như vậy đó. Hả?
Đó, thầy nói là về hỷ nộ, thầy nói mình vui là phải vui trong thanh thản, chứ không phải đợi giờ phút mới vui, phải được mới vui, thì lúc nào cũng là vui. Cái đó là giống như ông Phật Di Lặc vậy, lúc nào cũng vui, lúc nào cũng cười, thì lúc đó mới cười vang trong vũ trụ được. Còn mình mới cười cái chút xíu hết cười nổi rồi, hết cười nổi rồi, cho nên nó không có cười vang trong vũ trụ được, lâu lâu mới cười được chút, khổ quá mà. Còn phải nói đây cười cười cho hết mức, nghĩa là mình phải đi tới cái tối lạc cái này, lúc đó mới là cười cho hết mức, chứ bây giờ mình đâu tự nhiên sao cười đâu. Hỷ hỷ là ta phải đi có nộ, nộ là giận, thầy nói giận thì phải giận cho nó qua khỏi cái tunnel đó đi. Cái tunnel là cái hầm á, cái đường hầm á, kêu là cái tunnel, thầy dùng tiếng Pháp ở đây nữa, thầy chêm tiếng Pháp nữa, là cái luồng điện nha. Cái luồng điện nó còn dính với cái xác nhiều á, nó mới biết tiếng Pháp nè, nó chêm tiếng Pháp vô. À, đừng nói của giận cấm, giận hãy cho giận tới cùng đi, cho nó liên tục thì nó mới có cái solution. Solution là cái giải pháp á. Chêm tiếng Tây nữa, có cái solution là cái giải pháp đi, thì cái đó là cái gì cũng phải cho nó đi tục tột cùng, cái luật nó như vậy. Rồi thầy nói tự thức tự thiền mới ảnh hưởng đến người khác, trong thâm tâm thức thiền tự giác là sao?
Vì trước kia chúng ta ở trong giới động loạn, tranh đua bất chánh, tham sân si đủ thứ. Ngày hôm nay chúng ta hy sinh được nó. Và chúng ta tiến tới một cơ giới mới hơn, sáng suốt hơn, cởi mở hơn. Mà mới cảm thức được thanh điển là trường, 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 đời đời bất diệt. Đó là chúng ta sẽ vượt qua cái bãi trường thi này. bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào, mà do trung tâm chúng ta tự thức, tự thiền, nó ảnh hưởng được người khác. Nếu chúng ta nói dụng lý thuyết, nói mãi, nói hoài, nhưng mà không hành, thì làm sao cứu độ chúng sanh? Lấy gì mà ảnh hưởng, lấy gì đưa bằng chứng cho tất cả mọi người? Cho nên ngày hôm nay, tất cả bạn đạo khắp năm châu có ý thức rõ, có đến đây tham dự hay là không đến đây tham dự, nhưng mà tâm thức họ vẫn hội tụ trong giấc thiền, tự giác. Thì thiền đường của chúng ta lớn rộng vô cùng, tâm chúng ta lúc nào cũng vui mừng và cởi mở. Thấy huynh đệ khắp năm châu thức tâm hy sinh tất cả ánh tánh hư tật xấu để trở về Phật báu, là một Phật báu cho tất cả càn khôn vũ trụ.
Ở đây thầy nói là mình sẽ vượt qua cái bãi trường thi ở dưới thế gian này, thì bất cứ nơi nào, bất cứ lúc nào là do trong tâm của chúng ta tự thức, tự thiền. Tự thức là mình thấy được cái sự sai lầm của mình, nó kêu là tự thức. Những cái chuyện mà hồi đó giờ mình không thấy, mình làm sai mà mình không biết, bây giờ mình thức lên đó, mình thấy cái chuyện không cần thiết, cái chuyện không có đúng. Tự thiền để cho nó phẳng lặng, thì mình có sửa mình có tiến hóa thì mình mới ảnh hưởng được người khác. Mình không có tiến hóa thanh nhẹ làm sao mình ảnh hưởng được ai? Nếu mà dùng lý thuyết không hành á thì không có đi tới đâu được hết, cứu độ chúng sanh trong bản thể mình cũng không được, mà ảnh hưởng người bên ngoài cũng không có gì hay để ảnh hưởng họ, không có cái hạnh nào mà để cho họ phục, họ thấy họ muốn noi theo đó họ làm. Cho nên các bạn đạo, mà cái này ở đại hội 1983 ở bên Montreal á, có người đến tham dự được nhưng mà có người không đến tham dự được, nhưng mà tâm thức họ vẫn hội tụ trong giấc thiền tự giác. Thì lúc mà họ thiền á, họ hướng tâm về đại hội thì cũng như là hội tụ được cái luồng điển ở trong cái giờ phút đó. Thì nói á, nếu mà huynh đệ khắp năm châu thức tâm hy sinh tất cả tánh hư tật xấu trở về vật báu, là nếu mà mình tu mà mình thức tâm á, mình mới thấy được cái tánh hư tật xấu của mình, rồi mình mới sửa được, thì mình mới trở về là một món vật quý cho nhân loại, cho càn khôn vũ trụ. Trở về đóng góp cho càn khôn vũ trụ là muốn món vật báo, cũng như bởi vì Phật là một vật báo của càn khôn vũ trụ, đem lại ánh sáng cho, đóng góp ánh sáng của mình cho cả càn khôn vũ trụ, hỗ trợ cho cộng đồng nhân sinh. Đó, thành ra cái thiền, trong giấc thiền tự giác, là trong giấc thiền mà mình thức giác được, mình thấy rõ những cái sự sai lầm của mình đó, là mình đã nhẹ rồi, mình đã gom được cái điển mình rồi, mình mới sáng, mình mới soi được những cái tánh hư tật xấu của mình. Rồi, nghe tiếp nào.
Người tu không có quyền độc tài. Mọi người đồng tiếng, vạn linh đồng tiếng, chúng ta sung sướng và chúng ta vinh hạnh được cư ngụ nơi cái nơi phát triển vô cùng, là sắp được quả ở nơi quả được cầu, rất vinh hạnh, rất đầy đủ. Bài gỡ truyền miên trong tâm linh của chúng ta từ sáng đến tối, kích động và phản động nhắc nhở chúng ta từ giây phút khác. Nhưng mà chúng ta chỉ thiếu thanh tịnh mà thôi. Động loạn, lo mua sách này, sách kia, sách nọ, thì truyền thật chúng ta có cuốn sách vô cùng có chuyện đọc. Khi các bạn thích tâm rồi thì các bạn quan thông tất cả. Đó là một lối tu học chánh giác của người vô vi. Cho nên vô vi hành đạo, không niệm đạo. Chính tôi bao nhiêu năm nay, tôi không có tổ chức. Tôi không có tổ chức và tôi không có đòi hỏi cái gì. Nhưng mà kỳ thật tôi đã trở về cái tổ chức chân thật của Thượng Đế Đạo Bà. Quý vị đã có một thể xác đầy đủ phương tiện. Đó là tổ chức tinh vi. Có thầu, có phân, có chữ, có lưu, đủ thứ trong khối óc của các bạn. Siêu nhiên rõ ràng. Do sự cấu trúc mà siêu nhiên mà các bạn đã có. Chứ không có ai nắn tạo các bạn ra đi. Cho nên các bạn phải trở về siêu nhiên. Thì các bạn mới thấy nguyên lý của ngũ hành mà các bạn đang ngư trị. Trong cái thể xác trước lửa gió đất đầy đủ mà các bạn làm trách nhiệm và ngư trị. Các bạn phải khai sát cái ngũ hành này. Để hiểu cái chiều hướng sắc cũng như khắc. Thì các bạn mới đạt tới tịnh. Người tu không biết nguyên lý của sân khắc thì làm sao có thể tịnh được.
Dạ, cái cuộc mang này là 1983 ở Đại hội Montreal. Đại hội cái gì á? Thầy nói là mình rất vinh hạnh được làm con người sống ở cõi thế gian này, có đầy đủ bài học hàng ngày không ngừng nghỉ triền miên trong tâm thức của chúng ta. Từ sáng đến tối đủ thứ bài kích động và phản động nhắc nhở chúng ta từng giây từng phút khác. Nhưng mà mình có nhắc mình, nhưng mà mình có hiểu không, mình có thức không đó là chuyện khác không, chứ nhắc là nhắc hàng giờ hàng phút khác. Ông trời ông kích động phản động để nhắc mình, đẩy mình lui trở về sự thanh tịnh. Mà mình không lui mà mình hướng ra mình hơn thua bên ngoài là mình chỉ động loạn. Cho nên đường lối tu học chánh giác của người vô vi ấy, là vô vi hành đạo không giành đạo. Mình lấy lo mình hành con đường của mình nên mình sửa mình để tiến hóa thôi. Chứ không giành bạn đạo mà cũng không giành đạo. Ai muốn làm gì làm. Thầy nói chính tôi bao nhiêu năm nay tôi không có tổ chức. Như là hồi xưa thầy cũng đi theo cái đường lối của ông Tư là không có tổ chức cái gì hết. Là lúc đó cái phần hồn của thầy năm 83 là nó cũng còn ở trong cái xác và nó đang tu tiến lên á, thì đúng, nó còn mạnh lắm và có đường lối nghiêm khắc. Thành ra nghiêm khắc lắm, thành ra thầy không có muốn tổ chức cái gì hết á. Thầy không có tổ chức và không có đòi hỏi cái gì hết á, không phải bắt phải tổ chức cái này cái kia cái nọ. Thì thầy nói là mình có một cái thể xác đầy đủ phương tiện, cái đó là cái tổ chức tinh vi nhất, không cần cái tổ chức cái gì thêm bên ngoài hết. Nhưng mà từ từ thì năm 85 cũng vậy, ở bên Hawaii thầy cũng nhắc là thầy không có muốn tổ chức, không có muốn cho tổ chức nữa, trong tương lai là không có tổ chức nữa. Thì vẫn giữ vững lập trường đó. Tới năm 88 ở thiền viện Quy Thức Minh Pháp á, có chị Trí chị muốn xin thầy tổ chức đại hội thầy ra thôi, thầy lớn tuổi rồi để cho thầy yên nơi yên chỗ thầy nghỉ thầy tu, thầy không có muốn tổ chức cái đại hội nữa, thầy không có không muốn nữa. Thì lúc đó cũng thì cũng không muốn rồi, nhưng mà năm đó là thầy đi qua bên thiền viện Nhẫn Hòa thì cũng có làm một cái đại hội bên đó, rồi từ đó là nó tiếp tục luôn. Như là từ năm 87 trở đi là cái phần hồn mà cao nhất không còn xuống nữa, khi cái phần hồn thầy tu mà vượt lên trở về với nguồn cội rồi thì cái phần đó nó chỉ xuống cái năm 86 khóa kinh Di Đà và mấy cái khóa học năm 86 thôi, sau đó không có xuống nữa. Thì ở dưới này thì cái lập trường ngay lúc đầu thì không còn nữa. Thì lúc đó mới cho tổ chức cái này cái kia cái nọ. Chứ lúc đầu thầy cũng theo cái đường lối của ông Tư là không có tổ chức gì hết. Tổ chức tinh vi nhất là cái thể xác mình phải trở về lo cho nó. Thầy nói Thượng Đế đã ban quân từ trong tâm thức của chúng ta và phải tự tu tự tiến.
Dùng lượng thiết này, cái lượng thiết kia đi nữa, chút lấy sự đọc mà thôi. Ca tộc vị thầy này, ca tộc vị Phật kia, chỉ chút lấy sự đọc mà thôi. Nhưng mà các bạn hành, thì các bạn thấy rõ, tôi là người cử động cứng động mới tìm ra thật tự. Đúng như vậy, tất cả các bạn đang ở trong chiều hướng tập và kích động và đi tới cứng động, nhưng hậu các bạn đã đạt được thành tựu đó. Cho nên Thượng Đế nhắc nhở chúng ta hàng ngày, Thượng Đế là ban quán quốc từ nó tâm đức cho chúng ta, mà mấy ai đã chịu đọc. Khi các bạn đã sai lầm thì các bạn có cơ hội thích tâm. Các bạn nghĩ xấu về một người khác thì các bạn có cơ hội ăn năn. Đó là cái quấn từ của Thượng Đế nhắc ngay trong thức cho các bạn, và để các bạn thường trở về cái chân giác và tự tu tự tiến để tránh sự sai lầm, không có bơ vơ như người sai sự nữa.
Rồi, ở đây thầy nói Thượng Đế ban quấn từ trong tâm thức của chúng ta. Thì nói là nếu mà mình lý luận, mình dùng luận thuyết này luận thuyết kia thì mình chỉ lấy động thôi. Mình ca tụng vị thầy này, ca tụng vị Phật kia, mình cũng lấy động, rước động thôi. Nhưng mà mình thực hành á, thì mình mới thấy rõ là mình đi từ động tới tịnh, thì đi tới động, tới cực động thì mới tìm ra thanh tịnh. Thì mình đang tiến trong cái chiều hướng động, kích động, đi tới cực động, nhưng hậu mình mới có cơ hội đạt tới thanh tịnh. Cho nên Thượng Đế nhắc nhở chúng ta hàng ngày. Thượng Đế đã ban quấn từ trong tâm thức của chúng ta, mà mấy ai đã chịu đọc, thì nếu mà mình không có quay về bên trong, mình không có thanh tịnh, làm sao mình đọc được, làm sao mình thấy được. Thì khi mà mình chịu quay về á, thì tự nhiên là mình có sai lầm á, thì mình có cơ hội thức tâm liền. Mình thấy cái chuyện đó là sai, không có đúng. Thì khi mà mình nghĩ sai về một người khác đó, là cái đó là mình sai đó, thì mình có cơ hội ăn năn liền, rồi mình không có dám nghĩ xấu dài nữa hết. Đó là cái quấn từ của Thượng Đế nhắc ngay trong tâm thức của mình đó, chiếu cho mình cái ánh sáng đó, đó. Nhưng mà nếu mà mình chịu quay về bên trong, mình phẳng lặng chút xíu đó, mình mới thấy được cái sự sai của mình. Chứ mình nghĩ xấu với người khác, nhiều khi nó nghĩ nó qua chút trong cái đầu mình đâu có thấy cái gì tội lỗi đâu. Thấy cái chuyện bình thường mà. Nhưng mà cái người mà thức tâm rồi á, họ không muốn có những cái ý nghĩ đó. Rồi, nghiệp tiếp nha.
Chúng ta được tái hồn tâm linh của khắp năm châu. Chúng ta không còn ý thức để gặp một nhóm người nhỏ này, nhưng mà chúng ta sẽ gặp một nhóm người bao la lớn rộng, hòa hợp có cả hồn vũ trụ, kể cả chư tiên chư Phật sẽ ứng chiếu trong sự thanh tịnh và sáng suốt của mọi hành giả. Cho nên khi các bạn tu thiền rồi, các bạn mới ý thức được lời nói của tôi là đúng, vì tôi đã hành đến đó. Và nếu các bạn hành đến đó thì cái chuyện chư tiên chư Phật đối với các bạn không có xa lạ. Cho nên ở thế gian ao ước muốn, tôi muốn gặp ông Phật, tôi muốn gặp ông tiên, tôi muốn làm ông tiên, tôi muốn làm ông Phật. Nhưng mà không chịu dạy khóc thì kể cũng như khóc.
Dạ, ở đây thầy nói là mình muốn đi đại hội, mình tới đây gặp một nhóm người nhỏ thôi. Nhưng mà thì kỳ thật cái này hướng mình đi về bên trên, có cái cuộc đại hội lớn rộng ở bên trên đó, đại hội cả càn khôn vũ trụ đó. Thì đó, gặp nhóm người bao la lớn rộng, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, kể cả chư tiên chư Phật sẽ ứng chiếu trong sự thanh tịnh và sáng suốt của mọi hành giả. Thầy muốn mình đó, là phải hội tụ ở bên trên đó, trở về cái đại hội của càn khôn vũ trụ bên trên á, chứ không phải là cái đại hội nhỏ dưới này. Em tới đây là để thức tâm hướng về cái nhóm người bao la lớn rộng đó, hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. kể cả chư Phật, chư tiên. Chư tiên là chư là tất cả, tất cả người tiên. Chư Phật là tất cả những vị Phật sẽ ứng chiếu trong thanh tịnh và sáng suốt của một hành giả. Mà muốn được như vậy á, thế gian mà muốn được như vậy á thì phải dày công. Nếu không có dày công thì không bao giờ đạt tới cái đó. Rồi, câu 18.
Các bạn xác nhận đây là truyền thi, đây là bài học, thì chúng ta vinh hạnh, chúng ta có khả năng mới được học nhiều bài. Nếu chúng ta không phải là tâm linh mới có khả năng càng không vũ trụ, chúng ta đâu có nhận nhiều bài trong một lúc. Bây giờ các bạn dồn lại, mỗi người đang nhận nhiều bài trong một lúc, khả năng của các bạn là vô cùng hơn. Càng tu các bạn sẽ chứng minh được rằng họ vì càng giàu có tâm thức thì các bạn không tham, yếu hèn cái tâm thức các bạn bắt buộc phải hay. Vì các bạn thấy phép lạ mà các bạn làm không được, mà các bạn quỳ lại phép lạ, mà bắt các bạn có phép lạ rồi coi đó là chuyện thấy rõ chưa? Chúng ta vô cùng phải học vô cùng, chấp nhận học vô cùng, xin nó học hỏi vô cùng. Cho nên các bạn từ mất một cách đen đi tới các bạn, từ cảnh mạnh khỏe đi tới run rẩy, đó là đang học bài. Cho nên chúng ta thấy rõ chúng ta đã học, thì chúng ta thấy vinh hạnh được gửi đến trường đời học hỏi. Và học cái gì? Học bi trí dụng. Nếu các bạn không học bi thì các bạn đâu có đem sát thì bạn đau có còn gì. Các bạn đã lo một ngày ba bữa cơm cho nó để làm gì? Các bạn thực hiện từ bi với các bạn, nuôi nắng vạn lên trong những thiên địa các bạn, và để vun bồi cái thức hòa đông, cái trí các bạn càng ngày càng mở, càng khai triển, càng hòa đông, càng xét rộng hơn. Đó rồi các bạn mới đi tới là dạ đó, cái dũng của chúng ta khi chúng ta hiểu hết rồi ta đi không sợ nữa. Mà nếu các bạn còn bán chúng ta đi thì tới ba bước, một bước thì mình ba bước. Cho nên người ta phải dũng chí, chỉ có người thiền cảm thức được cái đường lối thay thế của tâm linh, còn người không thiền không thế nào thấu đáo được sự thay thế tâm linh. Những câu vấn đáp trong tâm thức các bạn thì tin chắc rằng ở thế gian không trả lời gì. Một thoáng qua là các bạn hiểu chiều sâu của mọi sự. Trong giờ thiền các bạn ơi chặt hai thiệt. Cho nên người thiền sau này họ đi tới cái chỗ kia và ngồi thiền thôi, không nói năng nhiều, sẽ thỉnh dụng trong lúc cần thiết và không sử dụng trong lúc cần không cần thiết. Cho nên ở Việt Nam hiện tại cơ sở thay đổi và mỗi việc phải tranh tâm, tâm linh đang tranh tâm cho khổ thì khổ chính tâm rồi tự tu. Sau này có cơ duyên tu toàn quốc, một người tu thành đạt chiếu người tu hỏi sự thân nhẹ đó nó sẽ lan tràn như chỗ nào, và nó chưa sanh hay là nó bị nhiễm. Cho nên các bạn đã thấy rõ tình thương và đạo đức bao có bao giờ bị nhiễm. Khi chữ sắc bén nhé của Thượng Đế Đông Ban, mọi người đi đi lại lại cũng thực hiện tình thương và đạo đức rất rõ ràng.
Đã nói mình là vô cùng, với siêng năng học hỏi tới vô cùng. Thì nếu mình xuống thế gian là học hỏi không được nghỉ ha, tất cả là nhiều bài học, mà thấy cái khả năng của mình là vô cùng, mình phải học hoài. Thì mình học từ mái tóc đen cho đến tóc bạc, từ nhỏ cho đến già đó, từ cảnh mạnh mẽ đi tới cái chỗ mà yếu đuối run rẩy, đó cũng là bài học. Mình bước qua cái bài học lão đó, thì thấy cái gì nó cũng yếu đuối, cái gì nó cũng xuống đó là đi sửa sản ra đi đó. Thành ra đi tới cái bài lão thì cái gì nó cũng bị sụp. Nhưng mà mình nhìn lại, mình đã vinh hạnh được gửi tới trường đời học hỏi, học trong bi trí dũng. Ở đây nói về bi trí dũng mà hạ thấp xuống, là bi là phải biết thương mình, lo cho cái xác này, lo cho vạn linh ở trong này, là mình thương mình. Thương mình đó, mình mới hành hành cho nó khai triển ra, để khai mở cái trí mình ra, càng ngày càng mở. Mình học á, học đạo để cho cái trí mình nó càng ngày càng mở. Thức hòa đồng của mình, vun bồi cái thức hòa đồng của mình là đi tới mở cái trí ra như ông Phật á, thì có cái thức hòa đồng càng ngày càng mở. Thì lúc đó cái trí mà nó rộng, mở rộng ra thì nó xét rộng hơn. Khi mà cái trí nó mạnh rồi, nó xét rộng hơn á, thì nó không còn sợ bất cứ cái gì nữa. Lúc đó mới kêu là dũng. Anh ra mới nói là bi trí dũng, ở đây giảng thấp theo ở dưới thế gian ha. Bi trí dũng, bi là trước hết phải thương mình, lập lại trật tự với chính mình. Rồi để tu cho nó khai triển cái trí ra, trí nó càng ngày càng mở, nó hiểu hết rồi thì nó không có sợ. Lúc đó nó dũng, dũng tiến, không có sợ bất cứ trở ngại nào hết. Thì không có bao giờ bị kẹt hết, cho nên thấy rõ tình thương đạo đức không có bao giờ bị diệt. Khi giới sắc bé nhất của Thượng Đế đang ban thì mọi người đi đi lại lại cũng thực hiện tình thương và đạo đức rất là rõ rệt. Rồi, thêm cái nữa.
Dũng trong động loạn yếu hẹp, mê chấp kỳ thị, khinh thị đa có, đó là loại yếu hẹp. Các bạn liệt thẳng gì không bao giờ chỉ chỉ nói. Hành trình tu học phải vun bồi những gì thanh tịnh, không bị một thế lực nào, không bị một sự nhiễu động nào xao xuyến tâm thức của chúng ta. Cho nên các bạn hãy đến cái nhà, đến cái nơi nó làm chi được mà tự thức, rồi kêu gọi người khác tu là muốn cái gì, các bạn muốn tiếp tục vun bồi những gì thăng tiến đó. Cho nên ngày nay các bạn có cơ hội mừng đi nếu sự thử thách đến với chúng ta, vui tiếp nhận sự thử thách và học thẳng vào sự thử thách để thấy rõ dũng lệ. Chứ trong kinh nói sẽ khai lời thuyết giảng rất quý, nhưng mà hành giả chịu chứng nghiệm dũng lệ. Các bạn ra đến đây, các bạn đã thấy rằng các bạn được đạt được mức dũng rồi. Trước khi các bạn chưa rời về Việt Nam, yêu hẹn, có tiền cho bạn, yêu hẹn. Ra đây các bạn đi làm 8 tiếng, đúng 8 tiếng bị ta hành hạ, chúng ta các bạn thấy dũng, thấy khả năng. Rồi những sự trở ngại đến, các bạn nhìn ra thấy khả năng sẵn có của các bạn. Cho nên chúng ta bước vào tu, mới bước vào tu thấy dễ quá, sơ hồn pháp luân thiền định rồi thì tôi hít sơ trường, ngồi xếp bằng có làm gì đâu, bịt cái lỗ tai em tu của mà. Nhưng mà rồi không phải vậy, trong vạn linh đồng nhất các bạn những tiến thi địa, nó phải có những sự trở ngại đó. Một phê chấp nhận và một phê không chấp nhận. Chứ đừng các bạn đắc thiền như là đắc đạo đâu. Một phê chấp nhận và một phê không chấp nhận. Trong đó tâm thức của bạn có chiến tranh hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Làm sao để chiến thắng tình thế? Các bạn không ăn ơi, đánh đập nó ơi, hâm hè nó ơi, không được. Rốt cuộc các bạn phải qua đọc với bạn lên tâm thức các bạn. Các bạn hãy thấy cái câu bất chiên tự nhiên thành là đạo giả. Lúc đó các bạn trở về cái quân bình rồi, các bạn mới thấy đạo là tâm. Đạo là tự nhiên, đạo là sẵn có, chúng ta bỏ của mình đi. Tiến hóa vô cùng trong định luật sanh tử bản nhân, hồi sinh vô cùng, không bị chẳng ngặt nữa. Chính ta là bọn, tại sao chúng ta bỏ nó? Và lấy tối tập tập chôn sống nó, lấy cái gì chôn sống? Lấy cái tánh hư tật xấu mà chôn sống nó.
Thì nói là mình Trên hành trình tu học á, mình phải vun bồi cái dũng chí thanh tịnh của mình. Nếu mà mình gặp thử thách, mình phải mừng có được cái sự thách đến với mình để mình vun bồi cái dũng chí trong thanh tịnh của mình. Thầy nói mình mấy các bạn đạo rời khỏi Việt Nam ra tới đây là cũng đã dũng rồi, rồi đi làm nó bắt ngày 8 tiếng thì cũng phải ngồi đó, cũng phải dũng. Rồi thầy nói bên trong mình nó có hai hai phe, một phe chống một phe thuận. Thì cái chiến tranh là nãy như mình học á, chiến tranh nó hàng ngày hàng giờ hàng phút khắc, làm sao mà mình chiến thắng được cái tình thế, mình phải hòa đồng với vạn linh bên trong này để diều tiếng nó, thì mình mới dẹp được cái nội chiến ở trong tâm thức của mình. Thì lúc đó mới thấy là bất chiến tự nhiên thành, nghĩa là mình không cần phải chiến đấu với nó, nhưng mà tự nhiên thành là mình đã tái lập được cái sự quân bình ở bên trong, thì đạo nó xuất hiện. Bất chiến tự nhiên thành là đạo giả, là người tu á. Thì lúc đó khi mà mình lập lại trật tự, mình trở về quân bình rồi đó, là mình đã điêu luyện cho vạn linh này nó không có lôi cuốn mình nữa đó, là mình quân bình, mình yên rồi đó. Thì mình mới thấy đạo ở trong tâm. Đạo nó sẵn có bên trong mình mà chính mình bỏ nó thôi. Chứ nó có sẵn ở bên trong mình.
Và các bạn sẽ đào sâu cái tim rõ vật chất vô cùng. Nhân nhân giai thành Phật, người nào cũng là một vị Phật. Chúng ta không nên khinh thường người đó không phải là vị Phật. Tất cả là có Phật tánh sẵn sàng. Nếu đã chịu từ bỏ sự ô trược, nó tiến tới thánh rồi, đó là Phật. Cho nên đừng có nói đến Phật cao hơn chúng ta, vậy Đức Phật mất tâm phản sáng. Ông đó ông điên sao? Ông đi kìm quân bình mà mất quân bình con bao sao đó? Thì ta hiểu điều này. Cho nên các bạn đã lập trình đường. Với dũng chí, sự thúc đẩy đó, các bạn mới thấy các bạn từ siêu yêu mạnh đó. Và các bạn đang sống với trong siêu yêu. Đang sống với trời Phật. Không phải sống với phạm trượt. Cho nên lúc đó thúc đẩy các bạn biết những cơn để các bạn thử thách lúc thì đường không tiền cũng như gia đình không con gạo.
Thì nói là lúc nào mình phải nghĩ là mình sống với trời Phật. Thì thầy nói là ai nhân nhân giai thành Phật, là ai cũng có cái Phật tánh bên trong hết, mà chịu buông bỏ sự trần trược nặng trược ở bên trong thì mình trở về Phật tánh của mình là một vị Phật. Cho nên thầy nói các phải nghĩ là mình đang sống với trời, và mình mấy người mà đã lập thiền đường á phải có cái dũng chí, mình sống từ siêu nhiên, mình đang sống với siêu nhiên, đang sống với trời Phật, không phải sống với phàm trược. Thầy là mở thiền đường cũng có nhiều sự trần trược nó tấn công, thì lúc đó mình mới thấy mình tiến đó qua những cái cơn thử thách động loạn á, kích động mình á, thì lúc đó mình mới điều luyện được cái dũng dũng chí. Rồi bây giờ mình trở lại cái bài học của mình ha. Bài học tuần này, bài thư ngỏ tuần này có tựa đề là bình tâm. Bình tâm thăng tiến tự thân yên, giải quyết chính mình tâm dứt khoát. Quý tưởng trời cao hướng thượng hành, quy nguyên một mối không thay đổi. Đó, cái sự bình tâm này thì nó cũng là nói cái trạng thái của ông Phật thôi, không còn động nữa. Tâm lúc nào cũng bình thản, không có bị động cái gì, bất cứ cái chuyện gì nó làm cho mình động loạn đó. Cho nên bình tâm thanh tịnh là vậy đó. Bình tâm rồi nó đi tới thanh tịnh, quân bình thanh tịnh cũng vậy. Bình tâm là không có bị cái gì mà nó làm cho mình dao động đó. Thì khi mà mình tiến tới cái sự bình tâm đó, thì lúc đó mình chỉ có thăng tiến thôi. Đường điển nó có chỉ đi lên thôi, nó không có bị trì kéo nữa. Tự thăng yên, thì lúc đó mình ở đây này mình rất là yên ổn, không có cái gì mà nó làm cho mình động loạn nữa. Khi mình đạt tới cái sự bình tâm như ông Phật giải quyết chính mình tâm dứt khoát, khi mà mình bình tâm đó là mình đã trở về làm chủ lấy cái bản thể của mình rồi, mình đã thống nhất ở bên trong ba giới thượng trung hạ, nó đều thống nhất và nó đã quy hàng, nó đã đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu, ta nói một tiếng lại dưới nó nghe, nó không có chống đối nữa, là mình đã dẹp loạn ở bên trong rồi đó. Thì lúc đó cái tâm mình nó dứt khoát lắm, không có bị cái gì mà nó đưa lên những cái tư tưởng mà nghi ngờ hay là lôi cuốn, thành ra cái tâm mình cái dứt khoát đi thẳng tới à, ở dưới tay nó ủng hộ mà, nó đâu có lôi cuốn như là lúc mà mình chưa có thống nhất được. Quý tưởng trời cao hướng thượng hành, thì lúc đó cái tâm nó hướng thượng được là nó không có bị trì kéo xuống dưới và đi ra ngoài nữa, thì lúc đó nó dễ hướng thượng, nó quay vô trong rồi, nó đã bình tâm là nó đã lên trung tâm bồ đầu rồi, thì cái từ đó thì hướng thượng rất là dễ, không có cái gì trì kéo nữa, thì lúc đó hướng thượng hành trong cái sự hướng thượng, nghĩ về trời Phật mà hướng thượng thôi, thành ra lúc đó mới quý tưởng trời cao, lúc nào cũng nhớ trời trên để tu tiến, thành ra không có bị trì kéo nữa, quy nguyên một mối không thay đổi, là trở về cái nguồn gốc của mình đó, không có thay đổi cái ý chí của mình được, lúc đó là chỉ có đi thẳng lên thôi chứ không có thay đổi được. Một lòng một dạ phải trở về nguồn cội. Rồi câu thứ nhất hỏi, tại sao làm người luôn luôn bị tai nạn? Thưa, loài người hướng tâm về tiền tài, danh vọng không lối thoát, bị bí lối tạo nạn là lẽ thường tình của luật nhân quả. Về phần hồn thì có nạn mới có tiến, trong lúc nguy biến phần hồn mới có cơ hội dứt khoát, là dễ tiến hóa hơn. Kệ, động loạn cảm minh rõ chân hình, bình tâm thanh tịnh rõ hành trình, quy nguyên chân thức tùy duyên tiến, khai triển chân hồn rõ chánh duyên. Là dưới thế gian thì con người ta dễ gặp nạn là tại vì tham, tham vọng nhiều quá, thì nó cái bị cái luật nhân quả nó tác động, nó sẽ gặp nạn. Còn nói về phần hồn thì con người ta luôn luôn phải gặp nạn để điêu luyện, thấy không? Trong lúc nguy biến cái phần hồn mới có cơ hội dứt khoát tiến lên, tiến hóa dễ hơn, thì cũng nằm trong cái chu trình tiến hóa của Thượng Đế, cho nên lúc nào mình cũng có nạn. Thầy nói còn mang xác làm người là còn nạn mà, thành ra khi mà mình chưa có lìa xác hay là vẫn còn có thể bị nạn, chứ không thấy là mình thoát đâu. Động loạn cảm minh rõ chân hình, trong cái sự động loạn đó mình nhầm tu mình sáng suốt đó, mình mới hiểu rõ, mình biết cái hình thiệt là cái hình nào, bình tâm thanh tịnh rõ hành trình, là mình giữ trở về cái sự bình tâm mình thanh tịnh đó, mình mới biết cái hành trình mình phải đi bằng hướng nào. Quy nguyên chân thức tùy duyên tiến, mình trở về với cái chân thức của mình là của cái chân hồn của mình đó, ở trung thiên đó, là tùy theo cái duyên của mình tiến tới đó, khai triển chân hồn rõ chánh duyên, thì giúp cho cái phần hồn ở trung thiên nó càng ngày càng khai triển, thì mình mới họ mới rõ cái duyên chánh là cái duyên nào, đưa mình trở về nguồn cội là cái chánh duyên. Hỏi đầu năm 2000 có gì lạ không? Đáp thưa, đầu năm 2000 như mọi năm chẳng có việc gì lạ xảy ra, nguyên khí của trời đất vẫn trường tồn, nhẹ làm trời nặng làm đất, xoay chuyển điều hòa, kệ lo âu loạn xạ ý chưa thông, tạo động khó nghĩ lại tạo phòng, trời đất vẫn yên tình chiếu sáng, tâm lành tự cứu tự ngoài trong. Thì cái này là bước sang năm 2000 đó, ngày 1 tây tháng giêng năm 2000 đó, thầy mới đặt cái câu này, tại hồi đó nghe nói năm 2000 này nhiều chuyện xảy tới động loạn dữ lắm, nhưng mà đối với thầy thì thầy thấy cũng như mọi năm thôi, không có việc gì lạ, nguyên khí của trời đất vẫn làm việc bình thường, như là cái gì luật của Thượng Đế cũng có thay đổi, nhẹ thì làm trời, nặng thì làm đất, xoay chuyển điều hòa. Lo âu loạn xạ ý chưa thông, mình con người ta dễ lo âu và loạn xạ vì cái ý nó chưa có thông. Tạo động khó nghĩ lại tạo phòng, làm cho lo âu và làm cho mình động thêm, mình sợ cái này sợ cái kia, rồi mình nghĩ không có ra, rồi mình tạo cái chuyện phòng ngừa, tạo cái sự phòng ngừa, mình phải chống cái đó, phải chống bằng cái nhà, làm cho mình động thêm. Trời đất vẫn yên tình chiếu sáng, trời đất thì lúc nào cũng trong trật tự vẫn yên, tình của Thượng Đế lúc nào cũng chiếu sáng. Tâm lành tự cứu tự ngoài trong, thì đó mình giữ cái tâm lành á thì lúc mình tự cứu ở bên trong mà cũng giữ tự cứu được ở bên ngoài. Câu số 3 hỏi: ngày thứ nhì của năm 2000 là ngày vui nhất và tự cho là thoát nạn, có phải không? Đáp: thứ là ngày thứ hai của năm 2000 không khác gì mặt trời bừng sáng, mọi người đều yên tâm phục vụ quần xanh, tiếp tục sáng tạo nhu cầu của thị trường, mọi việc sẽ được tiện lợi hơn, xóa bỏ sự ngăn cách lẫn nhau, thực hành nhanh chóng trong cuộc sống, kệ điện năng kết hợp tự nhiên thành, điện giới phân minh lại tiến nhanh, khai triển buôn chiều trong chốc lát, thực hành dễ dãi lại càng nhanh. Thì qua ngày thứ hai thì thấy không có chuyện gì xảy ra thì coi cũng như là thoát nạn rồi, thì mặt trời cũng bừng sáng như mọi ngày, mọi người cũng đều yên tâm phục vụ quần xanh, đem cái trí không minh của mình đóng góp cho cộng đồng nhân sanh tại thế, tiếp tục sáng tạo nhu cầu của thị trường, mọi việc sẽ được tiện lợi hơn. Sau này những cái phương tiện mà chúng ta có hiện nay là cũng nhờ khối óc của con người hợp tác đóng góp, xóa bỏ sự ngăn cách lẫn nhau, thì mình thấy nhờ những cái phương tiện gì cũng như cái Zoom hiện tại này, mình thấy là nhờ cái này mình thấy đâu có xa nhau đâu, mỗi người ở một góc trời nhưng mà họp lại là thấy cũng như là ngồi chung với nhau chứ đâu có xa cách lẫn nhau nữa. Thực hành nhanh chóng trong cuộc sống giúp cho mình thực hành nhanh chóng hơn, mình có thể chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau tiến hóa trong cái cuộc sống mình. Điện năng kết hợp tự nhiên thành, điện năng của mỗi phần hồn kết hợp lại tự nhiên nó sẽ thành những cái chuyện tốt. Điện giới phân minh lại tiến nhanh, về phần điện giới á, thì nếu mà đạt tới cái sự sáng suốt phân minh á, là mình càng tiến nhanh hơn nữa, không có lẫn lộn đời lẫn đạo nữa. Khai triển muôn chiều trong chốc lát, tiến lên trên cái cõi điện giới thì nó rất nhanh, khai triển chiều nào cũng khai triển được chút xíu là đã khai triển rồi. Thực hành dễ dãi lại càng nhanh, thực hành ở trên cõi trên thì lúc nào cũng thực hành dễ dãi, càng ngày càng tiến nhanh hơn. Câu số 4 hỏi: mọi việc sẽ thâu ngắn lại có hữu ích gì không? Đáp: thưa, việc lớn sẽ thành nhỏ, việc nhỏ sẽ thành không, thượng ý trời mà tiến hóa, phần hồn dễ thức giác hơn, mọi người cùng tu cùng tiến. Kể nguyên lý thâm sâu chẳng có phiền, điện năng tồn tại chuyển giao liền, thông hành giao cảm quy diện mối, đơn giản thông thương chẳng có phiền. Đó, mọi chuyện nó thâu ngắn gọn lại. Nói về mặt tâm linh thì hay là vật chất cũng vậy. Hồi xưa cái máy nó gồ ghề lắm, hồi xưa cái máy quay phim nó rất là gồ ghề, nó to nó nặng lắm, mà con người càng ngày càng tiến bộ làm cho cái máy nó nhỏ gọn lại, nhưng còn cái nhỏ xíu à. Rồi trong tâm thức của mình á, thì những cái chuyện gì mà nó nặng trược có mình gom cho nó nhỏ lại, rồi cho nó trở thành không luôn, nó biến luôn, là mình nhẹ. Nói về tâm thức mà nhẹ, mà nói về vật chất á, cái gì nó cũng thu gọn và nhỏ nhẹ hơn và tinh vi hơn. Cái đó là thuận ý trời mà tiến hóa, thì giúp cho cái phần hồn dễ thức giác hơn, mọi người cùng tu tiến. Cái phương tiện văn minh nó cũng giúp cho mình nhiều lắm, giúp cho phần hồn dễ tiến hơn, học hỏi phát triển nhiều hơn. Nguyên lý thâm sâu chẳng có phiền, nguyên lý thâm sâu của trời đất thì không có bao giờ có cái gì phiền hết. Điện năng tồn tại chuyển giao liền, điện năng lúc nào cũng có sẵn có, chuyển cho mình liền, khi mà mình cần bắt được là chuyển, ăn thua mình bắt được hay không bắt thôi. Thông hành giao cảm quy diện mối, khi mà mình hành lên một thông suốt, mình hiểu được thì mình dễ trở về cái nguồn cội của mình. Đơn giản thông thương chẳng có phiền, thì trở về càng lên trên thì càng thanh nhẹ, đơn giản, dễ thông thương với nhau, dễ đi lại với nhau, thì không có cái gì kêu bằng phiền nữa hết. Câu số 5 hỏi: luật nhân quả có hữu ích gì không? Đáp: thưa, luật nhân quả có tụ có tan, có thành có bại, tùy theo lúc khởi điểm tốt xấu, tùy theo duyên trợ hành. Kệ duyên lành đạt pháp, tự phân ranh, thế thái nhân tình giải quyết nhanh, Hành tựu do tâm, tu tự đạt, hành trình chân chánh tự phân hành. Thì đó, cái luật nhân quả là có tụ có tan, có thành có bại, có thưởng có phạt, có nghịch có thuận, là trong cái chiều hướng của trời đất, trong cái luật của trời đất có những cái giai đoạn nghịch như là thuận, mà tất cả nó cũng theo cái luật nhân quả thôi, chứ không có chạy ngoài cái luật nhân quả. Cho nên mỗi người đều có cái tử vi là vậy đó, nó sanh ra đã sắp đặt rồi theo cái luật nhân quả của những gì mình đã làm trong những kiếp trước, thì mới sanh ra là cái ngày nào giờ nào sắp đặt trong cái tử vi, thì lúc đó mình mới ra, mình mới ở trong cái gia đình nào, sống như thế nào, nhà cửa như thế nào, gia đình như thế nào. Mỗi cái nó có 12 cung đó, là nó có đầy đủ, nó ghi ghi rộng ở đây, có giờ tốt có giờ xấu, có giờ thuận có giờ không thuận, cái đó cũng tùy duyên mà trợ cho mình để mình hành mình tiến thôi, trong cái bài đã sắp sẵn theo cái luật nhân quả rồi. Duyên lành đạt pháp tự phân ranh, duyên lành là mình gặp được, mình đạt được cái pháp á, là mình đắc đạo á, thì mình mới phân ranh ra, mình biết cái ranh giới của mỗi chuyện như thế nào, thanh thế nào, trược thế nào, đời thế nào, đạo thế nào, mỗi cái nó có cái phần của nó nằm riêng biệt vậy. Thế thái nhân tình giải quyết nhanh, những cái chuyện mà khó khăn á, đời á, thì mình giải quyết rất là nhanh. Thành tựu do tâm, tu tự đạt, thì mình thành hay không là do cái tâm của mình tu mình mới đạt. Hành trình chân chánh tự phân hành, mình đi cái phần hành trình mà đúng á, thì tự mình phân ra để mình hành càng ngày càng tiến hóa nhanh hơn. Câu số 6 hỏi tại sao làm người phải cam kết với nhau nhiên hậu mới có hòa bình. Đáp thưa là người có thiên tính cần hợp nhất với cõi thanh nhẹ thì tâm thức mới dứt khoát tiến nhanh, tiến hóa nhanh hơn. Người tu cần dứt khoát thì phần hồn mới được thanh nhẹ, rời khỏi thể xác, tham dâm mà tiến hóa tốt. Kệ phân minh đời đạo thức tâm tu, giải tỏa phiền ưu tự giải mù. Trí tuệ không ngừng trong tuệ giác, thâm tình trời đất giải thân tù. Đó, cái người, con người ta ai cũng có thiên tính, là mình bản chất từ Thượng Đế mà ra, mà thành ra cái thiên tính nó có. Nhưng mà nó mạnh hay yếu tùy theo mình hướng trược nhiều, hướng thanh nhiều thôi. Thiên tính cần hợp nhất với cõi thanh nhẹ thì tâm thức mới dứt khoát tiến hóa nhanh hơn được. Thì mình phải hướng nội và hướng thượng thì mình mới tiến về cái cõi thanh nhẹ, mà mình hợp nhất được với cái cõi thanh nhẹ, phải không? Còn mình hướng ngoại là nó lôi cuốn mình xuống dưới, là mình không có cơ hội. Người tu cần dứt khoát thì phần hồn mới thanh nhẹ, rời khỏi thể xác. Dứt khoát là mình dứt khoát cái chuyện thế gian, mình biết nó tạm, mà dứt khoát là cũng phải phải cố gắng dung bồi cái ý chí, rồi thực hành giải bớt cái trần trượt nó bao vây mình, nghiệp lực nó lôi cuốn mình, thì mình mới đi tới cái sự dứt khoát được, mình được một phần nhẹ mình mới dễ dứt khoát, thấy không? Thì mình dứt khoát thì mình tiến lên cái thẳng lên trên đó, mình không có để cho nó lôi cuốn mình đi ra ngoài nữa, nhất định là không có cho nó lôi cuốn nữa, thì mình mới đạt được thì thanh nhẹ. Còn nếu không mình được chút nhẹ là mình bị cái sự nặng trược nó phủ lại rồi. Thì khi mà thanh nhẹ mới rời khỏi thể xác tham dâm này mà tiến hóa tốt, còn ở trong này còn bị trì kéo, cái gì nó cũng trì kéo, trong này nó có tam lực mà, có địa lực, có tâm lực, hai cái nó kéo xuống, mà thiên lực trên đỉnh đầu có một à, mà phần kéo xuống như thứ hai, một cái do cái dục, một cái do thể xác, thành ra còn ở trong cái thể xác tham dâm này là nó lôi cuốn mình đi xuống dưới. Phân minh đời đạo thức tâm tu, phân minh rõ cái ranh giới của đời là như thế nào, đạo thế nào, không có cho nó lẫn lộn và không có cho nó lôi cuốn mình nữa. Thức tâm tu, mình thức tâm rồi mình không có chạy theo những cái chuyện giả tạm của đời nữa. Đạo là trở về với cái sự quân bình của tâm thức. Giải tỏa phiền ưu tự giải mù, sống với thế gian mà hướng ngoại tham đủ thứ thì lúc nào nó cũng có phiền ưu, không có phiền chuyện này là cũng lo chuyện này, lo chuyện nọ, lo tham sống sợ chết, lo mất tiền mất của, đủ thứ chuyện để cho mình lo hàng ngày hết á. Tự giải mù, mình giải tỏa được cái phiền ưu là mình không còn mù nữa, mình sáng à, mình được sáng suốt. Là những cái phiền ưu nó làm cho mình tâm tối động loạn lắm, mà ai sống ở thế gian cũng có phiền ưu không ít gì nhiều, mà mình phải giải tỏa được thì mình hết mù còn chưa giải tỏa được thì mình cũng như người mù thôi. Trí tuệ không ngừng trong tuệ giác, cái trí tuệ của mình phát triển giữa cái trán của mình nó càng ngày càng phát triển trong cái tuệ giác, cũng ngay ngay phát ra giữa cái sự sáng suốt của mình nó phát ra giữa trong tim cái trán á. Thâm tình trời đất giải thân tù, nhờ cái thâm tình của trời đất giúp mình á, mình mới giải được cái thân tù, mình ra khỏi cái thân tù này. Câu số 7 hỏi: tại sao tu hoài không thấy tiếng? Thưa, tu hoài không thấy tiếng là vì lòng tham nhiều hơn tu, vì lúc nào cũng không thấy tiếng. Kệ, duyên trời có sẵn, trí không tu chậm chạp dây dưa tự tạo mù, dứt khoát thực hành tâm đạt đạo, so đo lựa chọn vẫn còn ngu. Đó thì mình tu hoài mình không thấy tiếng là tại vì mình muốn đạt cái này đạt cái kia nhiều, mà mình tu không có bao nhiêu hết, mà mình muốn có kết quả liền, có kết quả đủ thứ hết, cho nên mình thấy mình không có tiếng. Nhưng nếu mình chịu chăm chú sửa từng ly từng tí thì được một ly hay một ly, phải không? Duyên trời có sẵn, trí không tu, cái duyên trời sắp đặt cho mình những cái cơ duyên để tu học nó có sẵn rồi, nhưng mà tại cái phần trí của mình nó không có chịu lo tu thôi. Chậm chạp dây dưa tự tạo mùa, mình chậm chạp á, mình không có cố gắng tu thì lúc nào nó cũng chậm chạp á, làm chút 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 vậy dây dưa kéo dài, tự tạo cho mình mù là không có sáng suốt, không thấy đường đi thì cứ đi lầm đường hoài này vậy. Dứt khoát thực hành tâm đạt đạo thì lúc đó mình dứt khoát mình thực hành á, thì lúc đó cái tâm mình mới đạt được cái sự quân bình là tâm đạt đạo. Dứt khoát thực hành tâm đạt đạo, so đo lựa chọn vẫn còn ngu. Mình không có dứt khoát, mình so đo, mình lựa cái này lựa kia, đi đường này đi đường kia, lựa pháp này lựa pháp nọ, rốt cuộc cũng ngu hoài thôi, không có tiến được. Rồi đến đây đã chấm dứt buổi học ngày hôm nay. Xin thành thật cảm ơn các bạn.
Cảm ơn anh
Bảo ơi,
Bảo.
Bảo Mười Thanh chưa hiểu rõ cái câu mà khai triển chân hồn rõ chánh duyên á, anh Bảo giảng giải rõ trở lại anh Bảo.
Thì
Tại vì cái nào là hướng thượng?
khai triển chân hồn, cái chân hồn mình nó nằm ở đâu? Chân hồn mình có ba cái hồn, phải không? Một cái hồn bị giam trong cái thể xác này, một cái hồn ở trung thiên là chân hồn, và một cái hồn ở hư không, cái phần hồn chánh giác. Thì bây giờ khai triển chân hồn là mình phải tu để mình lên trên đó, thì cái chân hồn mình nó mới phối hợp với cái chân hồn mình thì càng ngày nó càng sáng suốt hơn. Thì bây giờ mình không có nó không có phải lo cho cái phần hồn chậm trễ dưới thế gian này nữa, tại vì nếu cái phần hồn mình ở dưới này nó còn thấp còn chậm trễ thì cái chân hồn nó cũng phải lo, nó cũng phải chiếu. Mà cái chân hồn mình về mình quy chân hồn của mình trở về với cái chân hồn của mình, phần điển của mình phóng lên trên được ngay chỗ trung tâm sanh vật càn khôn vũ trụ đó, hai cái nó phối hợp lại thì nó sẽ sáng hơn nữa, nó sẽ khai triển nhiều hơn nữa. Là gì, câu tiếp là gì, khai triển chân hồn gì?
Rõ chánh duyên anh à, chữ chánh
À,
duyên á
chánh duyên là cái duyên mà của trời đất ban cho mình đó, là cái duyên đó là cái duyên gì? Cái duyên chánh là giúp cho mình trở về nguồn cõi đó, là
dạ
những cái cơ hội để giúp cho mình trở về nguồn, cái duyên là cái duyên chánh, còn cái duyên ở thế gian là duyên tạm.
dạ
Chánh duyên là cái duyên mà nó đưa đẩy mình đi trở về cái nguồn gốc của mình. Ông trời cũng đưa mình ra, ông phân mình ra là ông chỉ mong ngày nào mình trở về thôi, mà cái chánh duyên đó là nó giúp cho mình trở về nguồn cội, mà mình phải đi tới cái trình độ đó mình mới không
Yeah.
có lay nữa, mình đi thẳng về nguồn cội luôn á, là mình đi tới cao rồi đó. Cái này cái câu đó là cao lắm á.
Yeah. Còn còn anh Bảo chưa có hiểu rõ cái hướng thượng trong cái thực hành mình hướng thượng sao mới mới mới, mới đời đầy đủ cái hướng thượng anh Bảo.
Thì hướng thượng là tuần rồi mình có học á, hướng thượng là làm sao? Bây giờ mình muốn hướng thượng, trước hết là mình phải hướng nội, là mình đóng bớt cái cửa thế gian đi, giảm bớt cái chuyện đời đi, giảm bớt cái sự hướng ngoại đi, thì mình mới hướng thượng được. Rồi sau đó mình mới làm gì? Khi mà mình đóng bớt cửa thế gian, mình ngồi một chỗ mình lo mình tu, thay vì mình đi ta bà, thay vì mình hướng ngoại mình rước động, thì lúc đó là mình quay về bên trong, hướng trở lộn về đó, bình tâm hướng trở lộn về đó là quay về bên trong. Rồi từ đó mình mới dùng cái pháp pháp luân thường chuyển và cái pháp niệm Phật để mình ép cái phần hồn nó đi lên trên đỉnh đầu. Mà muốn ép vậy mình phải thanh lọc, mình phải dẹp bớt cái sự động loạn, mình mới hướng cái phần hồn mình chuyển hướng nó đi lên trên đỉnh đầu được. Còn nếu không nó bị lôi cuốn xuống dưới và lôi cuốn ra ngoài là nó không bao giờ nó hướng thượng được. Thấy không? Mình phải hành mới hướng thượng được, chứ không phải mình nói mình muốn hướng thượng là hướng thượng đâu. Mình hướng đâu có nổi, mình vừa hướng lên nó kéo mình chạy ra ngoài rồi. Mình không có gom cái điển, mình lại không có trụ, nó bị tán, phân tán cái luồng điển. Chứ khác là mình phải trụ điển và mình có pháp luân, là mình có niệm Phật nè, pháp luân để nó thanh lọc bớt cái sự trần trược nè, rồi niệm Phật nó gia tăng cái chấn động lực nè, rồi mình ép cái phần hồn mình lên là ép cái hướng của nó hướng về bên trung tâm bộ đầu của mình, kêu là hướng thượng.
Hỏi thêm anh Bảo một câu này nữa. Mình niệm Bát Chánh anh Bảo, thì sau khi niệm Bát Chánh là mình niệm Phật liền được không anh Bảo?
Được, không sao, cái đó không có nhầm gì.
Mình
Niệm Phật chứ.
soi hồn rồi mình mới niệm Phật có được không?
Cái gì? Soi hồn lúc nào?
Khi mà mình niệm Bát Chánh rồi thì mình bắt đầu qua mình soi hồn cái mình niệm Phật á được không?
Thì cũng được, soi hồn, mình muốn soi hồn soi, nhưng mà thiệt ra mình một ngày mình soi hồn 3 lần là sáng, trưa, tối, cái giờ thiền chánh là đủ rồi. Đâu cần soi hồn, để thì giờ niệm Phật đi, lớn tuổi rồi. Niệm Phật mà phải
Vậy
niệm đúng.
anh
Niệm đúng.
bảo vậy mình niệm niệm Bát Chánh rồi mình niệm liền niệm Phật liền á được hả?
Được, không có gì, hai cái đó nó không có kỵ với nhau.
Rồi, cảm ơn Bảo nhiều nha.
Tôi cũng làm mất chánh bát chánh xong rồi tôi làm niệm Phật liền.
Anh Bảo này, hỏi anh Bảo này nữa nè. Mình á mình niệm Bát Chánh nhưng mà bây giờ á là mình niệm mà nó không chạy thì mình có nên niệm không?
Nếu mà nó không chạy điểm nào thì không, chừng nào nó chạy ít nhất một điểm thì mình mới làm, còn nó chưa có chạy thôi khỏi mất công, không có ích lợi gì.
Trước đây thì chạy nhưng từ lúc bị tai biến cái rồi giờ nó hết chạy.
Giờ là niệm Phật thôi, cái căn bản của mình, cái vốn của mình là niệm Phật, mà ra đi cũng là cái nhờ niệm Phật, cái gì cũng là nhờ niệm Phật. Bây giờ cái sáng nó yếu rồi là phải tập trung vô cái tâm pháp là niệm Phật. Chứ ai ai lớn tuổi cái sáng nó cũng phải yếu, mình đâu có xài cái pháp này được nữa, đâu có xài cái thân pháp được hoài đâu. Thầy tới 80 tuổi thầy cũng đâu có còn làm thân pháp nữa.
Vậy giờ tối mình khỏi thiền nữa được anh Bạch?
Thì cái sáng mình nó không có cho phép mình ngồi nữa thì mình nghĩ chứ làm gì hơn giờ, thì mình phải tập trung vô cái niệm Phật nhiều hơn.
Bởi vì trước đây á là mình á là thiền, thành ra là bây giờ là mình thiền hết nổi rồi, cái mình nghe nó làm như nó áy náy vậy anh Bảo.
Không có nói gì, mình phải chấp nhận cái sự thật là như vậy. Sự thật của cái bài học mà lão hồi nãy thầy nói, nó lão tới hồi đi hồi nhỏ khỏe mạnh, bây giờ nó run rẩy, hồi nhỏ mình ngồi thiền mạnh khỏe lắm chứ, nhưng mà cái thân pháp thì nó cũng giúp cho cái xác nhiều, mà bây giờ cái xác nó yếu quá rồi, thôi lo cho cái phần hồn nhiều hơn thì tốt hơn.
Có khi niệm Phật niệm cũng không nổi nữa bảo.
Phải tập nhiều lần, phải tập, niệm Phật đâu phải dễ. Niệm Phật là mình phải luyện từ nhỏ chứ, mình đâu có để đến già mình mới luyện thì sao được. Nhưng mà bây giờ mình làm không được thì mình làm nhiều lần ở trong ngày, mỗi lần 5 phút 5 phút vậy đó, mà làm mình coi chừng tụi nó, coi chừng nó có tạp niệm không, để băng thầy rồi nghe làm cho nó đúng pháp á, thì được bao nhiêu hay bao nhiêu, mà làm nhiều lần, không có bắt buộc mình phải làm một lần nửa tiếng hay 1 tiếng, làm 5 phút gần cũng được, rồi sau từ từ mình tăng lên, cái gì cũng phải từ từ.
Rồi, cảm ơn Bảo nha.
Rồi, rồi
Dạ,
ha.
chào anh Bảo.
Chào các bạn. Mình tắt nha.
Xin chào tất
Mình
cả các
bảo.
bạn.
Dạ, chào anh Bảo, chào các bạn.
Chào mình bảo.
Dạ anh
Dạ,
Bảo,
anh Bảo.
hỏi hỏi thăm
Anh
này giúp
Bảo.
anh Bảo, Minh Bảo,
À.
mà phạm nhân được đó là phải chú tám được không?
Đúng.
Đúng hả? Dạ, hôm qua coi cái nhắn tin anh Bảo đưa lên đó là cầu nguyện cho, vậy là bà xã anh tám được mất hả Minh Bảo?
Ừ, bà xã mất.
Dạ, biết rồi, nhớ rồi, gần lần có đi qua Cali, anh tám anh có đến đó. Dạ, mình có qua bển đó, dự mấy cái đại hội mấy năm về trước, 10 năm về trước đó, 7 năm về trước thì nhớ anh Tám được rồi, về hỏi thăm vậy thôi. Đúng, ảnh thì mình nghi là ảnh rồi, để hỏi Minh Bảo rõ hơn. Vậy là anh Tám được ha. Rồi, cảm
Thiên
ơn Minh Bảo.
tạo á.
À, thiên tạo đó, dạ đúng rồi, cảm ơn.
Rồi, chào hết các
Rồi.
bạn nhé.
Dạ, cảm ơn Minh Bảo. Hãy subscribe